Chương 225, sát cục. Linh lực sôi trào mãnh liệt như thủy triều, Việt cố gắng chống lại áp lực nặng nề đang từ bốn phương tám hướng ép tới. Mỗi giọt hắc thủy đều trầm trọng như núi, khiến Việt có cảm giác bản thân như bật mã ôn bị Phật tổ đè dưới ngũ hành sơn 500 năm vậy, đến thở cũng thấy khó chứ không nói gì đến cửa quậy. Chết tiệt. Huyết hải nổi cơn thịnh nộ, sóng biển cuộn lên tận trời xanh, huyết sắc ma văn nhanh lan rộng khắp cơ thể, chống lại áp lực khổng lồ kia. Theo thời gian, cơ thể đang chìm xuống rất nhanh của Việt dần dần chậm lại, huyết sắc ma văn đã cách ra thịt khoảng một găng tay, trước áp lực không ngừng vặn mèo, nhưng hắn đã có thể làm chủ được thân thể. Lúc này hoàn toàn có thể bơi ngược trở lên, nhưng hắn không làm như vậy, nếu đã không có gì xảy ra, vậy thì tiện thể xuống dưới xem thế nào. Đương nhiên, tốc độ chìm xuống rất chậm, từ ly từng tí một. Một cây số, hai cây số, ba cây số, Việt có chút kinh hãi, bởi vì đã xuống sâu tới 5 cây rồi mà vẫn chưa thấy đáy đâu, lẽ nào xuống đến tận U Minh hay sao? Ác điểu, ngươi nói xem hắc hải này sâu đến mức nào vậy? Ai biết được? Tiểu tử, ta có cảm giác hết sức nguy hiểm. Sau khi xuống sâu 10 cây số, cuối cùng thì cũng tới được đáy biển. Lúc này nhịp tim của hắn không tự chủ mà tăng vọt, quả đúng là đi tới đầm rồng hang hổ. Rốt cuộc, Việt đặt chân tới đáy, một loại khí tức xa xưa thê lương ập tới, tựa như trở về đến thời đại thái cổ. Dưới đáy biển không quá tối tăm, có thể thấy được thấp thoáng một vài mảnh vụn tinh thể lẻ tẻ đang lấp lóe quang mang khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng kỳ dị. Ác điểu, kia đều là thánh tinh hết sao? Việt nuốt nước miếng, nếu thu được những thánh tinh này thì hắn nắm chắc đột phá đến bước thứ 2 viên mãn. Tiểu tử, số thánh tinh này chưa lấy vội, bản tọa có cảm giác cổ quái, trước thám thính nơi này đã. Quan điểm của Hắc Điểu được Việt rất tán thành, linh nhãn của hắn sáng rực, xuyên qua không gian tối tăm, nhưng phạm vi quan sát cũng không quá lớn. Đáy biển sâu hệt như một chiến trường cổ xưa, quanh quẩn chút sát khí ở đâu đó trong làn nước lạnh lẽo. Kia là cái gì vậy? Việt khẽ nhíu mày, nhanh chóng bơi về phía trước, chỉ nhìn được bóng dáng thấp thoáng thôi nhưng lại khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Đến khi lại gần, dần dần hiện ra trong mắt của hắn là một tổ hợp thực vật khổng lồ đủ loại màu sắc, hình dạng phức tạp, không khỏi khiến hắn liên tưởng đến những dạng san hô tuyệt đẹp ở những vùng biển đông. Chỉ có điều bán kính của tổ hợp thực vật này lớn gấp không biết bao nhiêu lần dạng san hô, mỗi nhánh có đường kính thân lên tới cả trăm mét, dài cả cây số, cả tổ hợp thực vật này trải dài không thấy được điểm cuối, quá mức khủng khiếp. Hơn nữa, gọi là thực vật không biết có chính xác hay không, bởi vì từ bề mặt cũng có thể thấy rõ bên trong có vô số mạch máu đang không ngừng hoạt động, sinh cơ tỏa ra bừng bừng. Là san hô thành tinh sao? Việc khẽ nhíu mày, san hô chỉ sống ở vùng nước đông, nhưng nếu đang sinh ra linh trí trở thành yêu, thì ẩn thân dưới đáy hắc hải này cũng không phải điều gì quá lạ lùng. Dạng san hô khổng lồ, đứng nhìn từ xa có thể thấy được ánh sáng chói lòa, hiển nhiên ẩn sâu bên trong có không ít thánh tinh, thậm chí từ chỗ hắn đứng có thể lờ mờ thấy được bên những khối thánh tinh chìm nổi. Tiểu tử, mau cách xa hải lâm này, ta có cảm giác rất nguy hiểm. Việc nghe thấy vậy thì nhanh chóng lùi lại, tiếp tục xem xét những khu vực khác. Nhưng bơi thêm một đoạn đường dài, lại gặp phải một dạng san hô khổng lồ khác, với hình dáng và màu sắc khác hoàn toàn hải lâm vừa rồi. Tiểu tử, địa thế nơi này có chút kỳ quái. Ngươi bơi lên cao một chút, bản tọa muốn quan sát đáy biển trong phạm vi rộng. Thanh âm của Hắc Điểu vang lên, Việt có thể cảm giác được sự lo lắng của nó, bất quá nơi này thần thức bị hạn chế, nước biển lại tăm tối như vậy, đầu hung điểu này có thể quan sát trong phạm vi bao nhiêu chứ? Thắc mắc thì thắc mắc như vậy, nhưng Việt vẫn chậm rãi bơi lên, sau khi đến độ cao nhất định thì dừng lại, yên lặng chờ đợi. Hắn cũng thử ngưng tụ linh nhãn quan sát bốn phía, tuy nhiên mọi thứ tối tăm mờ mịt chẳng thấy gì. Tổng cộng có 64 tòa hải lâm, chia làm 8 hàng 8 cột, 8864, đây lẽ nào là nhất giới chi cục, thiên địa chuyển dịch, thiên biến văn hóa. Ta hiểu vì sao trên mê thất hồ không thể bay lượn hay mở rộng thần thức rồi. Chờ đợi không quá lâu, thanh âm của Hắc Điểu lại vang lên, có điều không có chút đắc ý nào mà đầy ngưng trọng. Ý ngươi là không phải là do khí hỗn loạn, mà do nó được chuyển dịch liên tục, không thể nào nắm bắt. Việt cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ngay ra vấn đề, nhưng đối với nghịch tu như hắn thì thiên địa chi tinh ở vào tình thế bắt buộc, chỉ lo thiếu chứ không sợ quá nhiều. Có điều địa thế như vậy cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến vào thu lấy thánh tinh được. Ngươi thì biết cái gì? Bản tọa mặc dù không quá rõ về giới cục, nhưng thiên địa chuyển dịch thiên biến văn hóa, đây chính là bố cục tuyệt sát, ngươi mà tiến vào thì đến chết cũng không ra được. Không có ngoại lệ. Ta là thái sơ phàm thể cũng không ăn thua sao? Vô tri. Ngươi là thái sơ phàm thể, vậy có thể ra khỏi mê thất hồ hay không? Ngươi phải biết mê thất hồ hình thành do phong ấn giới cục này bị do gì, với ảnh hưởng gây ra rất nhỏ mà thôi. Cái gì? Mê thất hồ này ngay cả cường giả bước thứ tư cũng chưa hẳn thoát được, vậy mà chỉ là sự ảnh hưởng rất nhỏ của giới cục này. Việc nghe vậy thì kinh hãi, loại hung điệp như mê thất hồ này mà chỉ đến từ sự ảnh hưởng rất nhỏ của bố cục này. Khí và hình, và phần nào đó là thế, ba loại quy tắc này liên tục biến hóa tạo nên mê thất hồ. Nhưng nếu bên trong mỗi hải lâm này, cả 6 loại quy tắc đều liên tục biến hóa, đây là cục tất sát. Lẽ nào đây chính là một nhân gian cấm khu sao? Nếu vậy thì chúng ta... Tiểu tử, nếu đây là nhân gian cấm khu thì nãy giờ bản tọa cũng không dám nhiều lời như vậy. Thôi đừng có hỏi nữa, mau chóng rời khỏi mảnh hắc hải này. Mặc dù cảm thấy rất tiếc nuối nhưng Việt vẫn phải từ bỏ, nhưng hắn không vội quay trở lên mặt biển mà bơi về phía những mảnh thánh tinh đang trôi nổi trong lòng đại dương. Này, ngươi muốn làm gì vậy? Việt không trả lời mà đưa bàn tay muốn bắt lấy khối thánh tinh trước mặt, động tác gấp gáp nhưng không vội vàng, cực kỳ cẩn trọng. Đột nhiên một tiếng rít gào chói tai vang ra từ một tòa hải lâm, cực kỳ thảm thiết, chấn nhiếp tâm thần, Việt cảm thấy lông tóc dựng đứng, bàn tay chuẩn bị bắt được thánh tinh cũng không tự chủ mà phải dừng lại. Cái gì vậy? Bên trong giới cục có sinh vật sống hay sao? Việt biến sắc, thánh tinh tất nhiên quý giá, nhưng sinh mệnh càng đáng quý hơn, hắn không muốn vì thế mà vứt bỏ tính mạng, bằng không thật đúng là tất cả như mây bay. Tiểu tử, chạy mau. Hắc Điểu cũng giống lên, một kẻ cao ngạo tự luyến như nó cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Việt nào dám chần chừ, cũng chẳng dám tơ tưởng gì đến thánh tinh, vội vã đạp nước lao lên trên. Sát ý khổng lồ tựa như hồng thủy từ một tòa hải lâm tràn tới, sức ép khủng bố đè lên ngươi, hư ảnh ma thần cũng có dấu hiệu vỡ vụn, Việt không thể chống lại cỗ sát ý này. Mau tế hắc vũ để bản tọa ra tay. Thanh âm của hắc điểu vang lên đầy cấp bách, Việt cũng không dám chậm trễ vội vang lên tế cây hắc vũ ra. Lập tức một luồng hắc khí phun trào hóa thành vô số chiếc lông vũ màu đen bao phủ lấy Việt, đem thân hình của hắn xuyên qua làn nước màu đen, dùng một tốc độ khủng khiếp hướng thẳng lên trên. Khoảnh khắc lao đi, Việt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ từ bên trong dạn san hô lao ra, tuy không thể thấy rõ hình dáng, nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy được, dường như là một con rùa. Chương 226, trước thượng cổ. Sau khi lên tới mặt biển, những chiếc lông vũ màu đen cũng không dừng lại mà mang theo người tiếp tục lao về phía địa cung, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Hạ thân xuống mặt đất, Việt dùng toàn bộ sức bình sinh lao đi, ngược theo con đường cũ mà bỏ chạy. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ an tâm để dừng lại hỏi chuyện hắc điểu. Có điều sau khi chạy được khoảng một dặm thì cũng phải dừng lại, bởi vì hắn nhận ra đường cũ không biết đã trở thành đường mới từ khi nào rồi. Hắc điểu, ngươi xem đường xá thế nào vậy? Vẫn là địa cung, vẫn là bóng tối, về cơ bản là không khác nhau là mấy, nhưng trí nhớ của tu giả rất tốt, không phải phàm nhân có thể so sánh được, có thể khẳng định đây không phải là đường cũ. Chết tiệt, đến địa cung cũng bị ảnh hưởng bởi giới cục bên dưới hắc hải. Để bản tọa xem thế nào. Này hắc điểu, nơi này thần thức bị hạn chế, tại sao ngươi vẫn cảm giác được phạm vi rộng như vậy? Việt có chút khó hiểu lên tiếng thắc mắc, bất quá không có tiếng đáp, phải 5 phút sau, thanh âm của hắc điểu mới vang lên. Bản tọa là bậc nào chứ? Tiểu tử, đi tới phía trước, gặp ngã tư thì rẽ phải. Một người một chiếc lông vũ nhanh chóng bước đi trong địa cung. Này, hắc điểu, không phải ngươi nói bố cục của hắc hải là tuyệt sắc sao? Cái gì mà thiên địa chuyển dịch thiên biến văn hóa, sao lại có sinh vật sống, hơn nữa lại có thể xuất nhập dễ dàng như thế? Việt không chút buông lỏng lặng lẽ quan sát địa cung, tinh thần chung là sẵn sàng bỏ chạy khi gặp tình huống xấu nhất, đồng thời phân ra thần thức lên tiếng nói ra nghi vấn ở trong lòng. Tiểu tử, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, luôn luôn tồn tại những biến số. Dù là nhân gian cấm khu, không phải cũng tồn tại thái sơ phàm thể hay sao? Ý ngươi là sinh vật kia là một tồn tại đặc thù. Việt lập tức bắt được manh mối bên trong lời nói của hắc điểu, rõ ràng đối phương có sự hiểu biết nhất định với sinh vật đáng sợ kia, thậm chí là biết rõ danh tính. Thiên địa chuyển dịch, thiên biến văn hóa, chỉ có một chủng loài có thể tồn tại bên trong bố cục này, đáng ra chúng đã bị ma diệt trong tuế nguyệt rồi mới phải. Ngươi nói đến chủng loài nào vậy? So với thiên bảng đệ nhất danh thanh giao long thì thế nào? Lẽ nào thực sự là bọn họ sao? Rốt cuộc còn bao nhiêu chủng tộc nữa? Đại hắc điểu hoàn toàn chìm đắm vào trong những suy nghĩ của bản thân, những câu hỏi của Việt không hề lọt thai nó chút nào cả, chỉ không ngừng tự lẩm bẩm. Này, rốt cuộc ngươi đang nói đến chủng loài nào vậy? Âm lượng của Việt đột ngột gia tăng, đưa đại hắc điểu trở lại với thực tại, nó hơi chút trầm tư rồi mới đáp. Tiểu tử, ngươi đã bao giờ nghe đến khái niệm trước thượng cổ hay chưa? Ý ngươi là chủng loài mà ngươi muốn nói đã tuyệt chủng từ đầu thượng cổ. Thượng cổ là thời kỳ nhân tộc phát triển mạnh mẽ, trở thành thống trị giả trong thiên địa. Nhưng ở một thời kỳ xa xôi trước, nhân loại các ngươi chỉ là một chủng tộc yếu ớt, nói thẳng ra là thức ăn của các loài khác. Lúc đó tồn tại những chủng loài đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, cực độ khủng bố, thống trị thiên địa, vạn tộc cộng tôn. Nếu vậy tại sao những chủng tộc đó đều biến mất vậy? Tại sao nhân tộc có thể leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn? Có liên quan đi bí sử mở ra thượng cổ, bổ tọa dù thông thiên cũng không biết rõ. Chỉ có điều, chính vì sự biến mất của những chủng tộc vô thượng đó, nhân tộc các ngươi mới có thể trở thành thống trị giả. Theo lời ngươi thì sinh vật bên dưới hắc hải thuộc về một trong những chủng tộc thống trị trước thượng cổ. Không phải bọn họ đã tuyệt chủng rồi hay sao? Đúng là như vậy, nhưng bản tọa từng đọc trong cổ thư đề cập đến một giả thiết về sự biến mất của những chủng tộc này, bọn họ không hề bị thời gian ma diệt mà chỉ ngủ say ở những mảnh phúc địa, chờ đợi ngày thức tỉnh. Khi đó thực sự là tai nạn đối với nhân loại, mảnh đại địa này nhất định máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chắc không đến mức như vậy chứ? Đấy chỉ là suy đoán thôi, bản tọa vốn không quá tin, nhưng sinh vật bên dưới hắc hải kia. Thanh âm của hắc điểu nhỏ dần, có thể nghe ra sự hồ nghi của nó, rõ ràng bản thân nó cũng chẳng thể nào khẳng định được điều gì. Việt đưa tay lên mân mê môi dưới, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng ở dưới hắc hải, nhớ lại bóng dáng khổng lồ lao ra từ bên trong dạng san hô kia, khẽ nói ra. Nghĩ lại cũng đúng, rùa biển thường sống ở những dạng san hô mà. San hô? Ngươi nói nhảm gì vậy? Ban nãy ta có lờ mờ thấy được bóng dáng của nó, hình như là một con rùa khổng lồ thì phải. Rùa? Không lẽ? Tiểu tử, ngươi chắc chứ? Ta không chắc, nhưng hình dáng thì có lẽ đúng là một con rùa khổng lồ. Không gian chìm vào im lặng, Việt từ thái độ của đối phương có thể đoán được lốm đốm rồi. Quả nhiên một lúc sau thanh âm của đại hắc điểu lại vang lên. Trong số những chủng loài thống trị trước thượng cổ, có một chủng tộc hình dáng giống hệt loài rùa, mai trên lưng có hoa văn đồ lại sự chuyển dịch của đại đạo, chỉ có bọn họ mới có thể ra vào giới của kia. Nếu vậy thì bí văn kia là thật, những chủng tộc cường đại trước thượng cổ vẫn còn, đây thực sự là mối nguy lớn cho nhân loại các ngươi đó. Ngươi cứ nói quá lên, sinh vật kia cũng đâu làm gì được chúng ta, chỉ cần một vị cường giả bước thứ tư là có thể chế phục rồi. Vô tri, đó chỉ là thủ hộ giả mà thôi, nếu thực sự là thống trị giả xuất thế, thây phơi trăm vạn, máu chảy tràn lan, uy thế không thể tưởng tượng nổi. Hắc điểu giận dữ lên tiếng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Một kẻ luôn kiêu ngạo tự luyến như nó, nhưng khi nhắc đến những thống trị giả trước thượng cổ vẫn tràn ngập e sợ, khiến Việt cũng hiểu được phần nào tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất quá hắn chỉ lắc đầu nói: "Thôi chuyện này quá tầm của ta. Nếu bọn họ thực sự xuất thế thì đã có những người khác lo rồi, sao đến lượt một gã bước thứ hai như ta chứ? Tiểu tử ngươi quả nhiên không phải chuyện của mình thì không lo. Ta không phải thánh nhân mà đi lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Hơn nữa muốn lo cũng phải có thực lực. Không lằng nhằng nữa, mau dẫn ta rời khỏi nơi này đi." Càng đi lâu thì địa cung càng trở nên đồ sộ, không có điểm nào là sắp rời khỏi, mà dường như đang hướng đến một khu vực nào đó thì đúng hơn. Ác điểu, ngươi có chắc không vậy? Sao Tở Tạ có cảm giác càng lúc càng tiến sâu vào trong địa cung vậy? Tiểu tử, tiếp tục đi về phía trước rồi rẽ trái. Phía đó truyền đến khí tức rất không bình thường.
Không bình thường.
Này, không cẩn thận lại quay về Hắc Hải đấy.
Yên tâm, bổn tọa dựa theo là cấn đại trận phong tỏa bên trên để tìm đường.
Có thể sẽ có kinh hỉ đấy.
Việt cũng không có biện pháp nào khác, giờ chỉ còn nước tin tưởng con đại hung điệu này mà thôi.
Rẽ trái ở ngã ba này đi.
Tiểu tử, mau mau rẽ phải, sắp đến nơi rồi.
Đến nơi rồi.
Hai người, không, phải gọi là một người một chiếc lông vũ lúc này đang đứng trước một cái cửa đá cao khoảng 30 mét đang đóng chặt, hai bên trái phải phân biệt đều có một bức phù điêu hình người. Hai bức phù điêu này rõ ràng là vật chết, nhưng Việt lại có cảm giác hai đôi mắt kia đang nhìn chòng chọc vào bản thân, tràn ngập áp lực khiến hắn cảm thấy có chút khó thở.
Ác điểu, đây là nơi nào vậy?
Ha ha, chúng ta gặp may rồi, đây chính là tâm trận.
Thanh âm tràn ngập vui mừng của Hắc Điểu vang lên.
Chương 227, Vương giả.
Tâm trận, hiểu một cách đơn giản thì có lẽ là trung tâm của trận đồ, đấy là suy nghĩ của những kẻ hiểu biết còn hạn chế như Việt.
Đương nhiên thực tế thì không đơn giản như vậy.
Ác điểu, sao ngươi hào hứng quá vậy?
Lẽ nào bên trong tâm trận có thánh tinh hay sao?
Chắc trận đồ cũng cần năng lượng để hoạt động chứ.
Tiểu tử vô tri, ngươi chỉ biết có thế thôi hả?
Tâm trận không có thánh tinh, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ tinh túy của đại trận.
Tòa cổ trận này rất thâm ảo, nếu có thể tiến vào tâm trận đạo của bản tọa nhất định sẽ có đột phá.
Khoan đã, tức là nếu tiến vào tâm trận thì người thu được lợi ích là ngươi, còn ta thì hoàn toàn trắng tay.
Sao ngươi tham tài quá vậy?
Tòa đại trận này bao phủ trong phạm vi lớn gấp mấy lần cái mê thất hồ này, nếu trận đạo của bản tọa có đột phá, đảm bảo có thể giúp ngươi rời khỏi mê thất hồ.
Việt chưa vội quyết định mà nhìn về phía thành môn, đặc biệt là hai bức phù điêu hình người ở hai bên, hỏi:
"Đây là cửa vào tâm trận hả?
Sao ta có cảm giác hai bức phù điêu này như là có sinh mệnh vậy?"
"Tiểu tử, thạch môn này được tạo nên với mục đích khảo nghiệm ý chí của tu giả.
Hai bức tượng kia nếu ta đoán không nhầm thì chúng ẩn chứa ý chí của vị trận sư kia, nếu ngươi không đủ kiên cường thì vô pháp tiến vào tâm trận, còn nếu mang ý đồ xấu thì linh hồn ắt sẽ bị hủy diệt."
Hắc Điểu kiên nhẫn giải thích, cũng không dám để lộ ra chút khinh bị nào trong lời nói, sợ Việt nổi giận thì mất cả trí lẫn trải.
Bất quá Việt đâu dễ gì bị thái độ này của đối phương che mắt, hắn khẽ lắc đầu tỏ ra e ngại nói:
"Nếu đã nguy hiểm như vậy e là ta không thể phục hồi được."
"Tiểu tử, không cần sợ hãi.
Chúng ta mục đích trong sáng, không có ý định phá giải phong ấn, sẽ không bị diệt xác, cứ yên tâm.
Hơn nữa ngươi chịu đựng được khảo nghiệm ý chí, linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đó chính là lợi ích."
"Được rồi, bản đại gia giúp ngươi một lần."
Việt bước tới trước thạch môn, thò tay đẩy ra.
"Ông."
Hai bức phù điêu hình người không khác nào sinh vật sống, tức giận hừ một tiếng, khiến cho không khí đông đặc lại từ bốn phương tám hướng nghiền ép về phía gã thanh niên.
Phúc.
Lần đầu tiên bị công kích tinh thần khiến Việt không kịp trở tay, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, có điều hắn vẫn kiên quyết đứng yên, một bước không lùi. Vô số yêu ma quỷ quái xuất hiện trong đầu hắn, không ngừng trùng kích linh hồn nhưng Việt vẫn bình tĩnh chịu đựng. Hắn chưa từng gặp phải khảo nghiệm ý chí nhưng cũng có thể đoán được phần nào.
Tất cả chỉ là hư ảnh mà thôi, nhưng nếu mình nghĩ là bản thân bị thương thì sẽ thành bị thương thật.
Mặc dù bị đủ thứ yêu ma quỷ quái trùng kích nhưng hắn vẫn không sinh ra chút sát ý nào, bình thản đối diện, hệt như con thuyền nhỏ trên đại dương bao la, dù có bao táp mưa sa cũng chẳng thể khiến nó chìm được.
Thái sơ phàm thể, bình túc căn qua.
Thật lâu sau, ý chí trùng kích tiêu tan, thạch môn từ từ mở ra.
Phụ.
Việt thở mạnh một hơi, thầm hô may mắn, nếu kéo dài thêm một chút nữa thì e là tâm thần của hắn sẽ phải thất thủ rồi.
Ý chí lại có thể đả thương người khác, đúng là không thể tưởng tượng nổi, như vậy thì cần cường đại tới trình độ nào?
Hắn có chút sợ hãi, chỉ là ý chí để lại trên hai bức tượng thôi cũng khiến hắn suýt chết, nếu như vừa rồi hắn sinh ra chút sát ý thôi đảm bảo sẽ bị vây sát, đây là điều có thể khẳng định mà không cần kiểm nghiệm.
Ngươi cũng không tệ đâu.
Ý chí của ngươi cũng sắp ngưng hình rồi.
Ý chí ngưng hình?
Hình thái chính là quy tắc thứ ba của thiên địa, ý chí có thể ngưng hình, đương nhiên không đại biểu cho việc ngươi đã chạm đến loại quy tắc này, nhưng nó chứng tỏ ngươi đã chính thức sở đến con đường của mình.
Như đao khách vậy, lĩnh ngộ ra đao ý mới chính thức bước lên đao đạo.
Tức là một vị kiếm khách bước vào đệ tam bộ thì đều sẽ lĩnh ngộ kiếm ý phải không?
Nếu vậy thì kiếm ý đao ý cũng chẳng có gì hiếm muộn.
Tiểu tử vô tri,
đợi đến khi bước vào đệ tam bộ mới có thể ngưng hình thì ý chí quá kém cỏi, cả đời này đừng mơ tiến xa.
Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau tiến vào bên trong đi.
Hắc Điểu lại thúc giục, nhưng Việt không lập tức làm theo mà xếp bằng điều tức một hồi, rồi mới bước qua thạch môn.
Tiến vào trong thạch môn, đập vào mắt là một cái quảng trường rất lớn, trên quảng trường theo thứ tự sắp xếp 11 bức tượng cao lớn. Chất liệu tạo hình của mấy bức tượng này rất bình thường, bụi bẩn bám đầy, tựa hồ như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ngã, không có gì đặc thù.
Ác Điểu, khu vực tâm trận sao lại có mấy bức tượng vậy?
Ta tưởng phải đồ hình la liệt chứ nhỉ?
Việt có chút không hiểu, lên tiếng hỏi.
Hắc Điểu hừ lạnh đáp.
Tiểu tử vô tri, trận nào cũng phải có vật liệu, đâu phải cứ vẽ loằng ngoằng vài đường là xong.
Có điều mấy bức tượng này.
Nghe vậy, Việt khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt bức tượng đầu tiên.
Phía trước bức tượng này có một cái bia đá, trên đó viết hai chữ lớn.
Thanh Vương.
Vương.
Một chữ Vương đập vào mắt hai kẻ đột nhập lại mang theo hai ý nghĩa khác nhau.
Là một vị vua sao?
Không rõ là của quốc gia nào đây.
Tiểu tử ngươi ngu thật hay giả vờ ngu thế?
Quốc gia cái gì?
Dám xưng một chữ Vương, đây chính là một vị đã vượt qua cả đại năng, chạm đến đại đạo, trở thành chí nhân.
Ha ha, bản tọa hiểu rồi, tài liệu của tòa đại trận này chính là ý chí của đại đạo, ý chí của Vương giả.
Ý ngươi, Vương giả là tên của một cảnh giới sao?
Việc nghe lời giải thích của Hắc Điểu thì khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu của đối phương thì dường như cái gọi là Vương là tên của một cảnh giới chứ không đơn thuần để chỉ kẻ đứng đầu như hắn vẫn nghĩ.
Chạm đến pháp tắc được gọi là đại năng, sơ đến đại đạo chính là Vương giả.
Tu giả bước thứ 6 mới dám xưng Vương, chân chính Vương giả, chứ không phải kẻ đứng đầu một nước hay thập cấp yêu thú như ngươi vẫn ngộ nhận. Việt hít sâu một hơi, lần lượt quét ánh mắt tới từng bức tượng ở đây, tất cả đều ẩn chứa ý chí của tu giả bước thứ 6 sao?
Bước thứ 6, đó là khái niệm gì chứ? Hắn mới bước thứ 2 thôi.
Tiểu tử, không phải ngươi cứ mở miệng ra là đòi hỏi lợi lộc sao? Tám bức tượng này đều ẩn chứa ý chí của vương giả, ngươi nếu tham ngộ được thì lợi không kể xiết.
Vậy sao?
Tham ngộ kiểu gì?
Cũng giống như thạch môn bên ngoài, những bức tượng này cũng có thể công kích ý chí của ngươi, nhưng khác ở chỗ, ngươi có thể từ đó linh ngộ, đem ý chí ngưng hình.
Nên biết ý chí của vương giả đều thuộc loại thượng hạng, sẽ giúp cho con đường của ngươi sáng sủa hơn rất nhiều.
Việt nhìn bức tượng thanh vương trước mặt, đang định đưa tay tới thì thanh âm của Hắc Điểu đột ngột vang lên ngăn cản ý định của hắn.
Tiểu tử, ý chí của vương giả không phải chuyện đùa, ngươi chỉ có thể lựa chọn một vị, cẩn thận trọng.
Chậc, nếu vậy phải lựa chọn thật kỹ.
Nếu như hắn tham ngộ ý chí của một vị kiếm vương hay đao vương thì công cốc, tốt nhất là xem xét một lượt rồi mới lựa chọn cho chắc cú.
Hắn mở ra thần thức bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm quảng trường, mặc dù bị hạn chế nhưng không gian hẹp như này vẫn có thể càng đáng được.
Đúng vào lúc thần thức của hắn tản ra xung quanh, thì dị biến nổi lên.
Mỗi một bức tượng còn nguyên vẹn nhìn như bình thường nhưng khi dùng tinh thần lực đảo qua chúng thì chúng phảng phất như sống lại vậy, gào thét thiên địa, phong vân biến sắc.
Vương giả không thể phạm, dùng thần thức dò xét chính là đại bất kính.
Tiểu tử, ý chí hiển hóa rồi, ngươi xem ai phù hợp với mình đi.
Việc nghe vậy thì vương tâm bắt đầu đánh giá từng vị.
Chương 228, sát ý.
Trên bức tượng thanh vương, một con thanh chi tuyệt đẹp vỗ cánh bay lên trời cao, phát ra tiếng kêu lảnh lót vang vọng cả quảng trường.
Bức tượng thứ hai, một cây trường tiên xuyên qua 9 tầng mây, như một đầu dao long ẩn hiện trong đám mây, hành vân bố vũ, điều khiển thiên thời.
Trước bức tượng có đề giao tiên vương.
Bức tượng thứ ba, một nam nhân đứng trên 9 tầng trời, và áo của hắn bay phần phật, khiến cho gió nổi mây phun.
Trước bức tượng có đề thừa phong vương.
Bức tượng thứ tư, chỉ thấy một nắm quyền đơn giản thô ráp, nhưng lại bao phủ cả bát hoang, ẩn chứa uy quyền vô thượng không thể lay chuyển.
Trước bức tượng có đề bá quyền vương.
Bức tượng thứ năm, một thân thể hùng vĩ tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh rời non lớp biển, từng thớ thịt đều tỏa ra kim quang chói lọi.
Trước bức tượng có đề kim cương vương.
Bức tượng thứ sáu, một thanh thạch kiếm thô ráp mộc mạc nhưng cũng đầy kiêu ngạo đơn độc đứng giữa đất trời, mặc cho thương hải tang điền vẫn cứ lặng yên.
Trước bức tượng có đề tăng kiếm vương.
Bức tượng thứ bảy hình thành thế đối đầu với bức thứ sáu như chỉ nguyện phân tranh, khoáng đạt vô biên, kịch liệt bá đạo, một đi không trở lại.
Trước bức tượng có đề cự đao vương.
Còn bức tượng cuối cùng, Việt không cách nào diễn tả bằng lời được, không thấy được bất cứ nhân hình nào mà chỉ có thể thấy được hắc ám phủ kín sao trời, máu nhuộm đại địa, thi chất thành đống, bên tai phảng phất thanh âm sát sát đầy đáng sợ.
Trước bức tượng có đề sát vương.
Tám vị tu giả đệ lục bộ, chỉ cần quát một tiếng thiên hạ khiếp sợ, sử dụng ý chí của bọn họ để lập nên tòa đại trận này, đây chính là đại thủ bút.
Chỉ cần đem một bức tượng ra bên ngoài nhất định sẽ tạo nên một trận mưa máu ở Bách Thiên Vực.
Tiểu tử, ý chí của Kim Cương Vương hợp với ngươi nhất đấy.
Mặc dù đang tập trung tinh thần tham nộ tâm trận, nhưng Hắc Điểu vẫn có thể phân thân nhắc nhở người bạn đồng hành.
Ta không phải thể tu, ý chí của Kim Cương Vương không quá thích hợp.
Việt khẽ lắc đầu, dù là luyện thể giả chân chính cũng chưa chắc cảm nộ được ý chí của vị Kim Cương Vương này, huống chi là hắn.
Chỉ có thể tu mới thực sự thích hợp.
Bá Quyền Vương thì sao?
Không phải ngươi chủ tu quyền thuật hay sao?
Một chữ bá này đã không thích hợp rồi.
Một lần nữa Việt lại lắc đầu.
Hắn chủ tu quyền pháp không giả, nhưng quyền của hắn là sự kết hợp của nhiều thứ, vị bá quyền vương này hoàn toàn không thích hợp.
Hơn nữa hắn cũng không định đi theo quyền đạo.
Không phải là ngươi thích đao hay kiếm đấy chứ?
Đừng nói bản tọa không nể mặt, tiểu tử ngươi một chút thiên phú luyện đao kiếm cũng không có.
Ha ha ha.
Việt cất tiếng cười nhạt, không vì lời nói phũ phàng mà cảm thấy mất lòng, hắn xoay người chậm rãi bước qua từng bức tượng, vừa đi vừa nói:
"Đối với cá nhân ta thì quyền, cước, đao, kiếm hay bất kỳ thứ gì khác đều chỉ là một công cụ để giết người mà thôi chứ không phải tín ngưỡng mà ta theo đuổi. Theo ngươi thì ta nên lựa chọn thứ gì đây?"
Theo thanh âm của hắn kết thúc, thì bước chân của hắn cũng dừng lại, ngay trước bức tượng thứ 8.
Không rõ hình dáng, cũng không thấy ngũ quan, trước bức tượng chỉ để hai chữ gãy gọn, sát vương.
Giết, giết, giết.
Mấy tiếng giết vừa vang lên, vị trí hai mắt trên gương mặt không rõ ngũ quan của bức tượng đột nhiên lóe lên tia sáng màu đỏ, một đạo huyết quang theo đó bắn ra.
Đạo huyết quang này vừa xuất hiện, Việt liền biết nó chính là ý chỉ của sát vương, uy áp khủng bố phủ khắp thiên địa, hư không như không chịu nổi khí thế của hắn, ầm ầm sụp đổ.
Sau một khắc, đồng tử của Việt co lại thành một điểm. Hắn thấy trong hai tròng mắt đỏ như máu của bức tượng hình ảnh một trung niên lanh khốc, mái tóc của hắn cũng đỏ như máu vậy, ánh mắt của hắn hóa thành thiên quan vạn mã đạp tới tàn sát sinh linh, mà bản thân Việt lúc này ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được.
Xoẹt. Sát ý ngập trời như muốn đồ lục cả thiên hạ, hóa thành một trận hồng thủy ập hủy diệt nhân gian, không một sinh linh nào có thể sống sót. Thân thể của Việt đã bị vỡ thành trăm ngàn mảnh, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung như một đóa huyết hoa.
Bất quá hắn vẫn không chút rung động, tất cả chỉ là ảo giác, hắn biết rõ điều này, thậm chí phải ép bản thân nghĩ như vậy, đây là ảo giác do ý chí vương giả sinh ra, nghĩ chết thật sẽ chết thật.
Đây là sát lục chi đạo sao?
Ha ha ha.
Đây là đồ lục, là diệt tuyệt, chứ không còn là sát đạo đơn thuần nữa rồi.
Trong đóa huyết hoa, một khối thịt hình cái miệng cất tiếng cười ngạo mạn, dù là ý chí của vương giả nhưng Việt vẫn không cảm thấy tán đồng. Hắn không phải kẻ cuồng sát biến thái, không hận đời, không có ham muốn diệt tuyệt nhân gian cho thỏa nỗi lòng.
Hơn nữa, muốn giết người mà phô trương thanh thế như vậy thì sao có thể thành công chứ?
Muốn giết người mà làm dùm beng lên để đối phương biết mình bị nhằm vào thì tỷ lệ thành công giảm đi chín thành.
Đạo sát nhân, không động thì sóng yên biển lặng, đã động là nhất kích tất sát. Sát ý chân chính là thăng hoa trong khoảnh khắc, chứ không phải lúc nào cũng quần quận như đại dương.
Ngươi là sát vương, nhưng ý chí của ngươi giống một vị đồ vương hơn.
Sát ý này, ta không muốn lĩnh ngộ.
Theo lời này của Việt, sát ý vô biên như đại dương biến mất, trăm ngàn mảnh thịt nát một lần nữa tổ hợp lại thành một gã thanh niên nguyên vẹn.
Hư ảnh của sát vương cũng theo đó mà biến đổi,
không còn là một vị vương giả trí cao vô thượng tràn ngập lãnh khốc, huyết tinh lan tràn bốn phía, thay vào đó là một vị trung niên vùng thôn dạ với mái tóc đã bạc phân nửa, gương mặt tầm thường không có chút dấu ấn nào, lại có nét chất phác của vùng thôn quê. Đôi mắt của hắn có chút đục ngầu của tuổi già. Khung cảnh xung quanh cũng biến đổi, khí tức tường hòa, cảnh sắc êm đềm. Đây là một vùng thôn quê bình yên hoàn toàn tách biệt với những tranh đấu bên ngoài, đâu đó thấp thoáng bóng dáng trẻ trăn trâu, trong không gian trong lành vang vẳng tiếng hát của người đi làm đồng. Cảnh tượng trước mắt đủ khiến bất kỳ ai dù thận trọng đến mấy cũng trở nên thả lỏng, buông đi những muộn phiền ở trong lòng. Tu giả có tính đề phòng rất mạnh, khi buông lỏng nhất nếu nhận ra vấn đề, người ta lại trở nên đặc biệt thận trọng. Vị sát vương trước mắt không có chút sát khí nào, nếu không muốn nói là vô hại, nhưng biểu hiện như vậy cũng không khiến Việt cảm thấy phục. Giống như khi buồn ngủ vậy, nếu như đột nhiên có gì đó tác động khiến ta bị giật mình, cơn buồn ngủ sẽ biến mất, tỉnh như sáo. Tu giả có thần thức mạnh mẽ, không cần ai đánh thức cũng có thể tự nhận ra vấn đề, mà khi đã nhận ra thì sự đề phòng sẽ đạt tới mức cao nhất. Sát đạo mà ta theo đuổi, bất kỳ khi nào cũng có thể giết người. Việt chậm rãi nói ra, ánh mắt hắn trở nên vô cùng thâm thúy, dường như bản thân đã minh ngộ ra một điều gì đó. Rất tốt, tiểu tử ngươi đã có hướng đi đúng đắn về sát đạo. Đã gọi là sát nhân, quan trọng là phải giết được người, phô trương thanh thế, hay giả bộ vô hại, đều không phải chính đạo. Sát nhân thường tình, đó mới là sát đạo chi lộ, là sát thủ chân chính. Khu cảnh thôn quê vỡ nát, trung niên sát vương cũng biến mất, Việt quay trở lại với thất tại, quảng trường rộng lớn với những bức tượng cổ xưa. Bức tượng sát vương không rõ hình dáng vẫn đứng trước mặt. Từ hai mắt đỏ như máu, một luồng huyết quang bắn thẳng vào mi tâm của Việt, hắn không tránh kịp, mà cũng không có ý định tránh né. Hắn lập tức ngồi xuống xếp bằng, cảm thụ sát ý vừa mới thu hoạch được. Sát vương, theo đuổi sát đạo, lấy sát xưng vương, nhất kích tất sát, dùng máu của kẻ địch viết lên uy danh cho bản thân. Còn hắn, cũng theo đuổi sát đạo, nhưng không định lấy sát xưng vương, cũng không muốn máu nhuộm thiên hạ, đơn giản là động đến hắn thì hắn giết, nhưng mục đích là gì thì kết quả vẫn chỉ có một, đó là sát nhân. Trong thiên cung, từng tia huyết sắc vô hình từ bốn phương tám hướng ngưng tụ về điện linh tiêu. Chương 229, thoát. Và anh. Không biết bao lâu sau, Việt mới hồi tỉnh, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân hắn không có sự thay đổi nào, nhưng chỉ có hắn mới tự hiểu được, bản thân đã mạnh hơn, đương nhiên không chỉ một tí. Nửa bước sát ý, tình trạng của hắn lúc này có thể gọi như vậy, chỉ thiếu một chút là sát ý có thể ngưng hình rồi. Sát ý của hắn không chỉ gia tăng sát thương của bản thân, mà còn có thể công kích tâm thần người khác, chỉ cần bạo phát đúng lúc, có thể giết chết ý chí chống cự của con mồi, để rồi nhất kích tất sát. Lần này xâm nhập lòng đất tưởng đã tay trắng, không ngờ niềm vui lại đến bất ngờ như vậy, thu được một món hời lớn, khiến một kẻ điềm đạm như hắn cũng cảm thấy vô cùng hí hửng. Hoàn hảo, thực lực của ta đã tăng gấp đôi. Ác điểu, phía ngươi thế nào rồi? Việt Hồ hởi lên tiếng hỏi, có điều chẳng có âm thanh đáp lời hắn, chỉ có cây hắc vũ vẫn nằm chỏng chơ ở trung tâm quảng trường, xem ra đối phương đang ở trong trạng thái tập trung cao độ. Không có gì làm, Việt cũng không có ý định tranh thủ thời gian để tu luyện mà chui vào một góc của quảng trường đánh một giấc. Đối với hắn thì có làm việc thì phải có giải lao, hai thứ đó không nên quá nghiêng về phía nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm của đại hắc điểu đột nhiên vang lên trong đầu khiến Việt tỉnh giấc. Hắn có nhọc mở mắt ra, ngồi dậy hỏi: "Thế nào? Ngươi điều khiển được trận pháp này rồi hả? Ngươi nói nhảm gì vậy? Trận pháp này vô cùng tinh thâm, thời gian ngắn như vậy thì ngay cả bản tọa cũng không thể làm chủ được. Có điều tinh hoa bên trong bản tọa đã nắm được, chúng ta có thể rời khỏi mê thất hồ này." "Tốt, quả nhiên không uổng công ta kỳ vọng cao vào ngươi." Nghe thấy lời này, Việt lập tức tỉnh táo, vẻ ngái ngủ trên mặt hoàn toàn biến mất, cất tiếng cười vô cùng sảng khoái. Mê thất đảo này cố nhiên rộng lớn thật, nhưng lớn đến mấy thì chúng quy vẫn nó là một cái lồng giam mà thôi, bó buộc cuộc sống của con người. Chỉ cần rời khỏi đây thì bầu trời rộng lớn ngoài kia chẳng phải mặc sức chim bay hay sao? Chúng ta mau rời đi thôi. Việt nhanh chóng tiến về trung tâm quảng trường nhặt chiếc lông vũ màu đen lên, sau đó hướng về phía thạch môn đi tới. "Tiểu tử, không cần rời đi. Nơi này có một tòa truyền thống trận, có thể rời đi nhờ nó." Nghe lời chỉ dẫn của đại hắc điểu, Việt nhanh chóng tìm thấy một tòa tế đàn cổ xưa được dựng lên từ đá có kích thước tương đối nhỏ. Bên trên có khắc hoa văn cổ xưa, trên hoa văn phát ra hào quang như ẩn như hiện, hiển nhiên không phải là một cái truyền thống trận vô dụng. "Tiểu tử, trận đồ vượt không gian vốn dĩ phải dùng đến tinh, nhưng tòa truyền thống trận này chỉ cần truyền linh lực vào là được, xem ra người kia lập nên chỉ để rời khỏi phong ấn." Theo linh lực không ngừng được đưa vào, hào quang trên hoa văn ngày càng thịnh, chỉ một lát sau một đạo hắc sắc hào quang đã chạy đủ một vòng quanh các hoa văn. "Ông." Hoa văn sáng lên, ở trung tâm tế đàn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. "Chúng ta đi thôi." Việt chậm rãi bước vào bên trong vòng xoáy, đến khi bước ra đã thấy bản thân đứng trên mặt nước mênh mông vô tận, không một gợn sóng, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể khiến người ta phát điên. Quả nhiên trận pháp chỉ có thể đưa chúng ta lên tới mặt hồ. Dù đã đoán trước nhưng đại hắc điểu vẫn phải lên tiếng cảm thán. Đối với tu giả thì loại trận pháp vượt không gian cự ly ngắn như vậy thì không có mấy tác dụng, còn khả năng vượt qua phong ấn lại càng không cần nói, vì hai trận pháp cùng một trận sư tạo ra nên mới có tác dụng như vậy. "Được rồi, mau chóng rời đi thôi." Việt thì không mấy để ý đến điều đó, lên tiếng nhắc nhở. Hắn đã chán ngây cái mê thất hồ này rồi, cảm giác bị nhốt thật không có gì tù tội hơn. "Ngươi không định dẫn mấy người bằng hữu trên đảo của ngươi đi cùng sao?" "Bằng hữu? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, tiện tay thì rút, chứ ai có thể can thiệp vào số phận của người khác đây." Trên gương mặt anh Tuấn xuất hiện nụ cười nhạt, tuy gọi là bằng hữu nhưng quan hệ cũng chưa đến mức đấy, nếu bản thân vẫn ở trên đảo thì hắn còn có thể tiện tay mang đối phương rời đi, đương nhiên là chỉ một vài người chứ không phải cả gia tộc, dây mơ dễ má rất nhiều. "Được rồi, chúng ta rời khỏi mê thất hồ thôi." Việt quay người đạp nước lao đi, theo phương hướng chỉ dẫn của hắc điểu, thân hình của hắn rất nhanh chóng biến mất trên mặt hồ mênh mông. Thời gian trôi rất nhanh, nguyền đi nguyền lại đã nửa tháng, nhưng Việt vẫn lênh đênh trên mê thất hồ, chưa có dấu hiệu gì là sắp thoát được. "Mẹ kiếp, hắc điểu, sao vẫn chưa thể thoát khỏi mê thất hồ vậy?" Nhìn mặt nước mênh mông vô tận xung quanh, nói không giận thì chính là nói dối, Việt không kiềm được phải lên tiếng trách cứ. Trận pháp phức tạp hơn ta tưởng, nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn nắm được hết. Ngươi yên tâm, nửa tháng vừa rồi không hề lãng phí, bản tọa đã nắm được quỹ tích của nó. Thanh âm đầy chắc nịch của đại hắc điểu vang lên, tràn ngập tự tin và khát vọng khẳng định bản thân. Việt lúc này cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đương nhiên rồi, trong tình cảnh này chỉ còn biết đặt niềm tin vào đối phương mà thôi. Thế nhưng lại nửa tháng nữa trôi qua, xung quanh vẫn là mặt nước mênh mông, thực sự thì niềm tin dành cho đại hắc điểu đã cạn kiệt, Việt chỉ còn biết lắc đầu nói ra tâm sự trong lòng. Mẹ kiếp, ngươi lúc nào cũng tự cao tự đại, làm như bản thân vô địch thiên hạ đến nơi rồi, hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Hiển nhiên một tháng vừa rồi hoàn toàn lãng phí, đại kế rời khỏi mê thất hồ không có chút tiến triển nào khiến cho đại hắc điểu cũng cảm thấy nóng mặt, không biết phải đối đáp ra sao, chỉ đành cứng miệng. Tiểu tử, nói năng cho cẩn thận. Cái gì cũng cần thời gian, bản tọa cảm giác được chúng ta sắp đi đến đích rồi. Giờ phút này thì nói gì cũng vô dụng. Đúng vậy. Ngoài việc đặt niềm tin vào bản tọa thì tiểu tử ngươi còn. Thanh âm của đại hắc điểu đột nhiên dừng lại, điều này khiến Việt cảm thấy khó hiểu. Con hung cầm này luôn coi trời bằng vùng, tự cao tự đại, chẳng nhẽ giờ đối phương đã biết tôn trọng hắn. Tiểu tử, bản tọa cảm giác được khí tức nhân loại phía bên trái, cách chúng ta không quá xa, mau mau tiến tới. Đại hắc điểu cũng không im lặng quá lâu, chỉ khoảng 10 giây thì thanh âm của nó lại vang lên trong đầu của Việt. Thông tin này thực sự khiến hắn cảm thấy vui mừng, mặc dù phải quay trở lại mê thất đảo, nhưng so với việc lênh đênh trên sông nước mãi như này vẫn còn tốt chán. Thân hình lướt đi rất nhanh trên mặt hồ, tuy nhiên đi được 10 phút mà trước mặt vẫn chỉ là mặt hồ mênh mông khiến Việt có chút hề hoài, đang định lên tiếng hỏi hắc điểu thì đột nhiên có tiếng cười từ phía trước truyền lại. Ha ha ha, Linh Nhi, phía trước là mê thất hồ, nàng còn muốn chạy nữa sao? Buồn cô nương thả chết chứ quyết không để ngươi làn đủ. Nàng còn biện pháp nào sao? Dừng lại, nàng điên à? Tiến vào mê thất hồ khác nào tự sát? Thiện nhân, mau dừng lại. Việt mừng rỡ ra tăng tốc độ, chỉ trong một cái hô hấp, cơn gió nhẹ ập vào mặt, cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, không còn là mặt nước mênh mông tĩnh lặng, mà là đất liền tràn ngập sức sống. Một thân ảnh đang bay về phía hắn, không, chính xác là bay tới phạm vi của hồ nước, bộ dáng kiên quyết không quay đầu lại. Linh cơ lóe lên trong đầu, Việt có chút hoài nghi, lại có chút mừng rỡ, chân hắn đạp xuống mặt hồ, mượn đà bay lên, vừa kịp thời bắt lấy người kia, không dừng lại mà tiếp tục bay về phía bờ. Hạ thân xuống mặt đất, cảm nhận được sức sống mạnh liệt, cảm nhận được áp lực vô hình đã hoàn toàn cởi bỏ, Việt cảm thấy không quá tin tưởng. Niềm vui đến với hắn quá bất ngờ, khiến hắn không kịp thích nghi. Hắn hít thêm vài hơi nữa, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Vậy là đã thoát khỏi mê thất hồ. Chương 230, tương trợ. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, đánh đổi quá nhiều máu và nước mắt, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, đến khi tưởng chừng như đã rơi vào tuyệt vọng, thì đột nhiên đích đến lại hiện ra trước mặt. Hạnh phúc đến quá mức đột ngột, cuộc đời mỗi người đâu có mấy lần được trải qua cảm giác như vậy chứ. Mừng rỡ, thở phào, lại hoài nghi, ngờ vực, lo lắng đo không phải là sự thật, đủ loại cảm xúc hỗn độn xuất hiện lúc này. Tiểu tử, đã rõ thực lực của bản tọa chưa? Bản tọa là trận pháp tông sư, có loại trận pháp nào mà làm khó được ta? Thanh âm tự đắc của hắc điểu vang lên trong đầu, cảm xúc của Việt lập tức giảm đi mấy phần, hắn có điểm chán ngấy sự tự luyến thái quá của con cầm thú này. Nhẹ nhàng buông thiếu nữ ra, Việt nở nụ cười ấm áp khuyên nhủ. Tiểu cô nương, cuộc đời còn nhiều tươi đẹp, cớ sao lại muốn đắm mình vào dòng nước mê thất hồ này vậy? Đây là một nữ tử chừng 20 tuổi, sau lưng đeo trường kiếm, một thân tử y vô cùng đặc thù, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ xuống trên lưng, mắt lấp lánh như hai vì sao, nhưng vẻ mặt lại mang theo thần sắc lạnh như băng tạo nên một loại mỹ cảm kinh diễm. Ha ha, Linh Nhi, ngươi muốn trốn khỏi lòng bàn tay ta, ông trời cũng không đồng ý đâu. Tiếng cười đầy dâm dục vang lên, một gã thanh niên thân hình cao gầy mặc trường bào màu trắng hạ thân xuống trước mặt của đôi nam nữ, dường như sợ nữ tử tiếp tục lao tới mê thất hồ, bàn tay nhanh chóng bắt tới. Thô Minh, ngươi đừng mơ. Nữ tử tên gọi Linh Nhi này hiển nhiên không muốn là một con gà trong lồng chờ người ta giết thịt, thanh trường kiếm đeo sau lưng lập tức xuất hiện trên tay, nhanh như chớp đâm tới. Tuy nhiên, cử động quyết liệt này có lẽ chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi, bởi nếu nó thực sự có tác dụng thì ban nãy nàng ta cũng chẳng cần liệu mình nhảy xuống mê thất hồ. Quả nhiên, thanh trường kiếm đâm vào khoảng không, cú bắt tưởng chừng như đơn giản của thanh niên Tô Minh lại ẩn chứa vô số lộ tuyến vượt qua một kiếm quyết liệt của Linh Nhi, vô thẳng tới trước ngực nàng. Thế nhưng khi sắp đắc thủ, con mồi đã vào đến miệng, thì kẻ săn mồi đột nhiên dừng lại, đương nhiên không phải hắn nổi lòng từ bi, mà nói đúng hơn, bị cưỡng chế dừng lại. Cổ tay Tô Minh như bị một chiếc kìm thép lớn kẹp lấy, không tài nào tiến thêm một phân. Bằng hữu, ban ngày ban mặt định cưỡng ép con gái nhà lành, sao đáng mặt trượt phu? Hành vi này mà lộ ra, tất sẽ bị thiên hạ phỉ nổ. Thanh âm rõ rạc chính nghĩa vang lên, người vừa ra tay chính là Việt. Hắn không khoái lo chuyện bao đồng, nhưng ở địa bàn mới toanh như vậy, cũng cần thu thập chút thông tin. Muốn chết? Cút cho ta! Tô Minh thẹn quá hóa giận, linh lực hùng hồn bốc lên, một thân tu vi tiêu trưởng hậu kỳ toàn bộ bộc phát, muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng kẻ đang nắm lấy cổ tay hắn vẫn đứng sừng sững như Thái Sơn, không chút suy chuyển. Bằng hữu, khổ hải vô biên. Quay đầu là bờ. Đừng để dục vọng xâm lấn lý trí, để lại vết nhơ ngàn năm không thể xóa nhòa. Hãy kịp dừng cương lại trước rơi xuống vực sâu. Việt vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, cũng không vì đối phương thiếu hợp tác mà tức giận. Tuy nhiên thiện ý của hắn rơi vào trong mắt Tô Minh thì lại trở thành sự trêu ngươi. Muốn chết? Liệt không chảo. Một tay bị khóa không tài nào rút ra được, tay còn lại lập tức ngưng thành chảo bổ sang, linh lực hùng hồn khiến không khí rít lên những tiếng gào như cơn bão đổ vào đất liền vậy. Xem ra bằng hữu đã triệt để trầm luân rồi. Việt khẽ lắc đầu, thật không dễ để hắn làm người tốt, vậy mà đối phương lại chẳng lĩnh tình. Một quyền đâm xuyên qua muôn trùng phong bạo nện thẳng tới trước ngực của Tô Minh. Quyền vừa trúng, lập tức gió thổi nước lên. Nữ tử Linh Nhi miệng sinh hé mở, có chút không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Bão nổi trong bão, liệt không chảo uy thế như vậy cũng bị phá tan, y phục của Tô Minh cũng đã biến mất, để lộ ra thân thể chẳng chịt những vết như dao cắt, lại giống như vết xiết của dây thừng, máu thịt bắn tứ tung. Lực trùng kích cực độ khủng bố, nhưng Tô Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không phải sức chịu đựng của hắn quá mạnh mẽ, mà bởi đối phương vẫn nắm chặt cổ tay hắn không chịu buông ra. Đương nhiên, càng ở lâu trong cơn bão, ảnh hưởng càng nặng nề. Cuối cùng, không rõ là do Tô Minh cố tình, hay là do trùng kích quá lớn, cánh tay hắn bị xé toạc lìa khỏi cơ thể, còn bản thân thì bay ngược về sau. Dư ba của bão vẫn tiếp tục vặn nát da thịt, đến tận khi chạm đất mới chịu tan đi. Tô Minh thân tàn ma dại, chỉ có thần trí là còn tỉnh táo, dù vẫn không thể nào tin vào thực tại nhưng cảm giác đau đớn muốn ngất đi này nói cho hắn biết bản thân không phải đang ở trong giấc mơ. Tu giả có sức chịu đựng gấp nhiều lần phàm nhân, nhưng một quyền của đối phương đã đánh vỡ cảm giác đó. Tha tha mạng. Thanh âm thều thào khó nhọc cất lên, còn đâu bộ dáng hùng hổ mới vừa rồi. Việt ném cánh tay của Tô Minh về phía hồ nước, rồi quay về phía nữ tử xinh đẹp lúc này đã bị Dư Ba đẩy lùi ra sau vài chục mét, hỏi ý kiến. Cô nương định xử lý vị bằng hữu này như nào?
Cô nương.
Cô nương. Nghe tiếng gọi, nữ tử Linh Nhi choàng tỉnh từ cơn bàng hoàng. Nhớ lại quãng thời gian vừa rồi, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, nàng ta tiến tới rút kiếm ra định đâm xuống, thế nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của Tô Minh, lại có chút mềm lòng. Linh Nhi không, Chu Linh cô nương xin hãy tha cho ta thể sẽ không tái phạm. Tô Minh dù đã trọng thương nhưng ý chí cầu sinh vẫn còn rất mãnh liệt, cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng cất tiếng cầu xin. Nghe giọng thều thào sắp chết của đối phương, lòng người thiếu nữ càng trở nên mềm yếu. Theo cách nhìn của nàng, đối phương nhận được bài học đau đớn như vậy, sau này ắt sẽ thay đổi. Tuy nhiên Việt đứng ở một bên đã có chút không nhìn nổi, không hiểu cô nàng này tiến vào bước thứ hai kiểu gì. Hắn đành phải lên tiếng thổi chút gió cho lửa cháy to hơn. Cô nương, vị bằng hữu này đã triệt để trầm luân rồi, nay cô nương thả cho người ta một mạng, sau này chỉ nhận lại sự trả thù mà thôi.
Cái này.
Nghe vậy, vốn đã có ý định tha cho Tô Minh một mạng, Chu Linh lại trở nên chần chừ. Đúng vậy, hôm nay tha cho hắn, làm sao khẳng định được về sau hắn không tìm cách cưỡng đoạt mình? Không, ta thể sẽ không bao giờ. Thanh âm thều thào của Tô Minh vang lên, nhưng Việt nhanh chóng cắt lời. Cô nương, ngày hôm nay bị tha, tương lai có thể sẽ làm hại rất nhiều thiếu nữ trong trắng khác. Từng chữ của hắn như lôi âm không ngừng quanh quẩn trong đầu của Chu Linh, lập tức xua đi mây mù. Đúng vậy, nay tha cho ngươi, át sẽ làm hại nữ tử khác, không chừng chính ta cũng chung số phận. Lời vừa dứt, tay cũng đâm xuống, một kiếm xuyên tim, đối phương vốn đã cực độ suy yếu, không kịp vù ớ gì lập tức mất mạng. Lần này Đa Tạ công tử đã ra tay trợ giúp, không biết có thể báo danh tính, Chu Linh xin ghi lòng tạ dạ. Tra kiếm vào vỏ, Chu Linh quay lại nhìn thanh niên đã ra tay cứu mình, chắp tay cảm tạ. Kiến nghĩa bất vi, bạt đao tương trợ, ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Chỉ là chuyện nhỏ, cô nương hà tất để trong lòng. Tại hạ tên chỉ có một chữ, Việt. Kiến nghĩa bất vi, bạt đao tương trợ, câu này thật là hay. Độc tự công tử, Tô Minh là đệ tử hạch tâm của Tiêu Dương Các, nếu có người phát hiện cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Trước mắt chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây. Việt có chút không biết nói gì, hắn giới thiệu còn chưa đủ rõ ràng sao? Tại sao ai cũng nhầm lẫn thai hại như vậy?
Một chữ?
Một chữ chó má gì? Trên đời này thực sự tồn tại họ như vậy sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Việt cũng không mất thời gian ở vấn đề này, lập tức tiến tới bên cạnh thi thể của Tô Minh, đá về phía mê thất hồ, sau đó theo Chu Linh rời khỏi nơi này.
Chu cô nương, Tiêu Dương Các là thế lực rất lớn sao?
Độc tự công tử chưa từng nghe qua Tiêu Dương Các. Không giấu gì cô nương, tại hạ trước giờ vẫn ở trốn núi rừng, lần đầu tiên hạ sơn đến với thế giới nhân loại.
Thì ra là vậy.
Chương 231, yêu chiến. Bình Nguyên Bao La, một đoàn người chậm rãi di chuyển. Ngựa không phải ngựa thường mà đều là linh mã thượng hạng. Người thì càng không cần nói, có thể cưỡi linh mã, hiển nhiên đều không phải hạng phàm nhân. Sắp tới Chu Thành rồi. Xem ra chuyến áp tải hàng lần này không có gì cản trở. Trung niên hán tử dẫn đầu khẽ thở ra một hơi, trầm ổn nói ra. Lão đại đã là viên mãn giả rồi, một giải Tây Bắc này làm gì có đối thủ.
Đúng vậy. Cường giả bước thứ hai không ra, ai dám đánh cướp chúng ta?
Lão đại chính là tồn tại vô địch ở bước thứ nhất, xúc tích đã lâu, cho dù gặp phải tu giả bước thứ hai cũng chưa hẳn không thể chiến một trận. Một gã ở đi bên cạnh lên tiếng định nói, lập tức nhận được sự đồng tình của những người khác.
Im miệng.
Trung niên hán tử lên tiếng quát lớn, sau đó quay đầu lại nhìn lên trời, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Đám thuộc hạ thấy lão đại như vậy lập tức nhìn theo. Chỉ thấy xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, hai bóng người sánh vai nhau ngự không bay về phía bọn họ, không phải, đúng hơn là bay về phía Chu Thành. Một cỗ áp lực cường đại đột ngột quét qua đám người, khiến tất cả đều cảm thấy sợ hãi, ngay cả linh mã cũng run run muốn quỳ xuống. Rất may mắn là cỗ áp lực khổng lồ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Là cường giả bước thứ hai. Đến tận khi hai bóng người kia hoàn toàn biến mất, mấy hán tử mới lắp bắp nói ra được mấy từ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng ra được uy thế của tu giả bước thứ hai. Trung niên hán tử lưu luyến rời mắt khỏi nơi hai bóng người vừa biến mất, sự ngưỡng mộ khao khát vẫn chưa biến mất trong ánh mắt, sau đó quay sang nghiêm khắc nói: "Tu luyện chi lộ, bước ra một bước đều nghiêng trời lệch đất, lần sau không cần nói mấy lời ngu ngốc đó nữa." Đám thuộc hạ đương nhiên chỉ biết vâng dạ mà thôi.
Độc tự công tử cần gì phải để ý bọn họ như vậy?
Chu Linh có chút không hiểu, quay sang thắc mắc. Mặc dù đám người kia có chút coi thường tu giả bước thứ hai, nhưng với thân phận của hai người, việc gì phải chấp nhận. Bọn họ làm dòng binh cũng không dễ dàng gì, nếu như không biết mình đứng ở đâu thì rất dễ mất mạng.
Coi như một giáo huấn nho nhỏ.
Việt cười nhạt giải thích. Hắn chính là một gã đánh thuê, đương nhiên rất có thiện cảm với nghề này, vì vậy vừa rồi mới tạo ra chút áp lực lên đám người ban nãy, vừa nhắc nhở vừa tạo động lực phấn đấu cho bọn họ.
Công tử quả thực là người suy nghĩ sâu xa.
Chu Linh không thể không cảm phục trước tấm lòng và sự đức độ của người thanh niên trẻ tuổi.
Công tử, trước mắt chính là Xích Thành, ở một giải Tây Bắc Lưu Ly Quốc cũng được coi là lớn, chúng ta vào đó nghỉ ngơi chút.
Vừa rồi trên đường đi, Chu Linh đã giảng giải tương đối cho hắn về nơi này. Đây là một ngũ phẩm quốc gia nằm ở phía bắc của Mê Thất Hồ,
tên gọi Lưu Ly Quốc. Bao trùm Lưu Ly Quốc là Mê Linh vực, thuộc Tây vực, tức là những địa vực nằm ở phía tây của Bách Thiên vực. Qua lời kể của Chu Linh, thì Lưu Ly Quốc hiển nhiên lớn mạnh hơn hẳn Tam Đại Đế quốc của Nam Phong vực, đương nhiên, Mê Linh vực này cũng mạnh hơn Nam Phong vực. Chỉ cần nhìn Chu Linh, đệ tử hạch tâm của một thế lực tên gọi Ly Kiếm môn, tu vi đã đạt tới Hỗ Căn viên mãn, là đủ để Phong có thể nhận định được mặt bằng chung của Mê Linh vực này. Đương nhiên, đám nhân kiệt của Nam Phong vực có lẽ đều đã bước vào đệ nhị bộ, nhưng phải biết rằng, Chu Linh cũng không phải là thiên tài xuất chúng nhất của Ly Kiếm môn. Hai người bay thẳng vào trong thành mà không cần nộp lệ phí qua cổng, tiến vào tòa tiểu lâu lớn nhất. Chu thành cũng là một tòa thành có tiếng tăm, nhưng tu giả bước thứ hai cũng hiếm như lá mùa đông, nay đột nhiên xuất hiện liền hai vị, làm sao dám thu phí vào thành. Độc tự công tử, đại ân không thể nói hết, dù không biết uống nhưng cũng xin kính công tử một ly. Chu Linh tuy là nữ tử nhưng rất phóng khoáng hào sảng, nâng chén cạn luận. Nữ tử như vậy dù là ai gặp cũng cảm thấy quý mến, lại thêm nhan sắc tương đối xinh đẹp, bảo sao bị tên kia bám mãi không buông. Lần này Chu Linh định theo đồng môn tiến nhập linh địa để chuẩn bị cho Tây vực yêu chiến, vì vậy mới tranh thủ về qua nhà. Nào ngờ vừa rời khỏi tông môn đã gặp phải tên xuất sinh họ Tô, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Xem ra phải đi thẳng tới linh địa. Tây vực yêu chiến, đó là thứ gì vậy? Việt lần đầu tiên nghe tới khái niệm này, nhưng chỉ cần nghe tên cũng lờ mờ đoán được quy mô rất lớn đây. Chu Linh có chút bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến việc đối phương mới hạ sơn hành tẩu thế gian thì lập tức thấy bình thường, liền chậm rãi giải thích. Công tử sống trong chốn thâm sơn, có lẽ không biết mối thâm thù đại hận giữa nhân loại và yêu thú. Đặc biệt là tại những địa vực phía tây, giáp với thập vạn đại sơn, nhân yêu hai tộc thường xuyên có những cuộc xâm lấn chém giết quy mô lớn. Lẽ nào hai bên không thể ngồi lại với nhau để tìm ra lối thoát hay sao? Việt gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn nhớ về địa cầu, với tốc độ hủy diệt hệ sinh thái của con người, nếu đám yêu thú đều có thể tu thành tinh, thì e rằng nhân loại đã bị tiêu diệt mất rồi. Nhân yêu sao có thể hòa đàm? Hơn nữa mối thù hai tộc đã kéo dài từ thời xa xưa, nó lớn đến nỗi ở Tây vực các thế lực lớn đã lập nên một liên minh hùng mạnh được gọi là Liệp Yêu Minh, có sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể sánh với nhị phẩm thế lực, mục đích chính là đối kháng với yêu tộc. Một nhị phẩm thế lực cũng có thể đối kháng với toàn bộ yêu tộc. Công tử nói đùa. Nơi sâu xa nhất của thập vạn đại sơn tồn tại những chủng loài cực độ khủng bố, chỉ có những nhất phẩm thế lực mới chống lại được. Liệp Yêu Minh chỉ phụ trách ngăn cản sự xâm lấn của yêu tộc trong phạm vi thập vạn đại sơn giáp với Tây vực. Theo lời cô nương thì Tây vực yêu chiến là do Liệp Yêu Minh tổ chức. Đúng vậy. Hơn nữa đối tượng thi đấu không phải một cá nhân, một thế lực hay một quốc gia, mà là cả một vực. Nhân kiệt các vực đồng thời tiến vào khu vực chỉ định của thập vạn đại sơn, tiến hành săn bắt yêu thú. Những vực có thành tích đứng đầu sẽ nhận được những phần thưởng cực kỳ lớn. Dù là một kẻ thâm trầm nhưng Việt cũng phải biến sắc, cuộc thi săn yêu thú giữa các vực, vậy thì quy mô đến mức nào? Theo tính toán của hắn thì mỗi vực ở thế giới này hoàn toàn có thể sánh với một đại lục tại địa cầu, gồm rất nhiều quốc gia trải dài, như vậy Tây vực yêu chiến này khác gì thế chiến đâu chứ? Chợt, hắn quay sang nhìn Chu Linh, hầu nghi hỏi: "Chu cô nương, không phải ta hạ thấp ngươi, nhưng nếu là cuộc thi giữa các vực, với tu vi của ngươi e rằng không giúp được gì, thậm chí mất mạng." Hắn không tin là các vực không cử ra cường giả bước thứ ba, thậm chí bước thứ tư, đừng nói là Chu Linh, dù là một gã bước thứ hai viên mãn cũng không đủ nhét kẽ răng đám cường giả mạnh mẽ kia. Công tử có lẽ đã hiểu lầm, giới hạn độ tuổi tham gia là 25. Thay vì gọi là cuộc thi săn yêu thú, chi bằng gọi Tây vực yêu chiến là sàn đấu của những thanh niên kiệt xuất Tây vực có lẽ đúng hơn. Nghe Chu Linh giải thích, Việt đã đại khái hình dung ra được bức tranh về cái gọi là Tây vực yêu chiến này. Có thể thấy được mục đích lớn nhất của Tây vực yêu chiến rõ ràng không phải là săn yêu thú, Liệp Yêu Minh muốn thông qua cuộc thi săn bắt yêu thú tôi luyện thế hệ thanh niên, biến họ trở thành lứa liệp giả kế cận đủ sức đương đầu với một giải phía đông của thập vạn đại sơn. Chỉ có điều, thực sự đơn giản như vậy ư? Việt có cảm giác Tây vực yêu chiến này có chút không bình thường. Liệp Yêu Minh dám đưa đám thanh niên trẻ tuổi tiến vào thập vạn đại sơn săn bắt không kiêng dè gì sao? Mối thù hai tộc lớn như vậy, bên yêu tộc lẽ nào không nhân cơ hội đó diệt sát toàn bộ thế hệ nhân kiệt trẻ tuổi của Tây vực hay sao? Liệp Yêu Minh dám làm như vậy, hiển nhiên có sự đồng ý của thập vạn đại sơn. Nhưng nhân yêu lưỡng tộc chẳng phải là không đội trời chung hay sao? Lẽ nào có sự liên hệ ngầm nào đó? Chương 232, lời mời, đương nhiên, bình thường hay không bình thường thì cũng chẳng liên quan gì đến Việt. Hắn nhanh chóng thoát ra khỏi những nghi vấn của bản thân, tiếp tục nghe Chu Linh nói. Tất cả những thanh niên dưới 25 tuổi tu vi đạt tới bước thứ 2 đều phải tham gia vào đội ngũ của mỗi địa vực. Sau mỗi lần Tây vực yêu chiến, rất nhiều thiên tài nổi danh nhận thưởng từ Liệp Yêu Minh, tu vi có bước nhảy vọt, nhanh chóng trở thành cường giả bước thứ 3. Chu Linh chậm rãi giảng giải, ánh mắt dần dần nóng rực, nhưng cũng rất nhanh chóng ảm đạm, thở dài nói: "Đương nhiên cũng có rất nhiều thanh niên đã ngã xuống, trở thành thức ăn trong bụng yêu thú. Thức ăn của yêu thú. E rằng bọn họ phần lớn đều chết dưới tay của đám thanh niên vực khác, thậm chí là chính địa vực của mình." Việt nở nụ cười nhạt, khẽ lẩm bẩm, thanh âm không lớn nhưng thính giác của tu giả vốn rất tốt, làm sao không nghe thấy được. Chu Linh hồ nghi hỏi: "Sao công tử nói vậy?" "Chu cô nương, ngươi nghĩ mà xem, nếu phần thưởng rất lớn như ngươi nói, ai có thể không động lòng đây? Nếu thấy địa vực khác thành tích vượt qua mình, ngươi sẽ làm thế nào? Tiếp tục đi săn giết yêu thú trong vô vọng, hay hợp sức tiêu diệt đối thủ của mình, cách nào nhanh hơn?" Chu Linh á khẩu, nhất thời không biết đáp sao. Mặc dù nếu là nàng thì nhất định sẽ chọn cách thứ nhất, nhưng mê linh vực này không chỉ có mình nàng, tu vi cũng không phải hàng đầu, cũng chẳng phải hàng thứ hai, căn bản không có bao nhiêu tiếng nói. Hạ thấp người khác chính là một cách để nâng mình lên. Theo ta thấy thì Tây vực yêu chiến không đơn thuần chỉ là so tu vi và chiến lực, mà còn so cả tâm tính và trí tuệ, chỉ có những kẻ tỉnh táo và phán đoán tình huống tốt mới có thể cười đến cuối cùng. Cái này, Chu Linh nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trẻ tuổi mặt non trẻ ngây thơ đang chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn. Mỗi khi ngón tay hắn gõ xuống, lại như đang gõ thẳng vào đầu óc ngây ngô của nàng,
Tây vực yêu chiến tràn đầy hấp dẫn đông chốc hóa thành một ngọn núi đè nặng lên tim nàng.
Ha ha, chỉ là chút võ đoán của tại hạ, Chu cô nương không cần quá lo lắng. Dù sao thì cũng chúc cô nương mã đáo thành công. Tiếng ngón tay gõ xuống bàn biến mất, Việt nở nụ cười nhàn nhạt xua đi bầu không khí áp lực do chính hắn tạo ra.
Công tử không muốn tham gia Tây vực yêu chiến sao?
Tại hạ vừa rời khỏi Thâm Sơn, giờ chỉ muốn đi khám phá thế giới này, không muốn quay lại trốn rừng sâu nước độc nữa.
Việt đương nhiên không muốn tham gia, nói lại một lý do cho qua chuyện.
Phần thưởng chưa biết ra sao, nhưng quy mô như vậy thì chắc phải rất lớn, tuy nhiên thứ tự lại dựa theo thành tích tập thể.
Nhiều người thì đúng là nhiều sức, nhưng cũng tồn tại rất nhiều biến số, chỉ một vài cá nhân yếu kém cộng thêm ngu ngốc cũng có thể kéo tất cả xuống bùn.
Hơn nữa thực lực của mê linh vực này hoàn toàn thuộc nhóm dưới, muốn cạnh tranh thứ hạng tốt rất khó, không cẩn thận còn mất cả mạng.
Cũng đúng, mỗi người mỗi trí, công tử không thuộc bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn có thể đứng ngoài Tây vực yêu chiến.
Chu Linh khẽ gật đầu, cũng không vì thế mà tỏ ra coi thường đức độ của đối phương.
Nàng cũng rất thông cảm, dù sao bao năm tháng ở trong rừng, giờ mới tiến vào thế giới nhân loại chưa lâu, bảo phải quay lại xâm lâm thì có ai mà cảm thấy thích thú cho được.
Đúng rồi, công tử muốn tìm hiểu thế giới này, sao không theo Ly Kiếm môn nhập linh địa luôn?
Tại hạ đã nói rồi, trước mắt không muốn vùi đầu vào tu luyện nữa.
Việt lập tức từ chối, hắn vừa mới rời khỏi Mê Thất Hồ, tạm thời chưa có hứng vùi mình vào tu luyện.
Hơn nữa hắn cũng không tham gia Tây vực yêu chiến, nên cũng chẳng cần phải gấp.
Công tử sợ là đã hiểu lầm, linh địa không phải nơi bế quan tu luyện, đó là nơi các lộ tu giả tranh đoạt cơ duyên.
Ngươi có thể gặp gỡ rất nhiều thanh niên tuấn kiệt của Mê Linh vực, thấy được nhiệt huyết tuổi trẻ.
Tranh đoạt cơ duyên.
Sự chú ý của hắn hoàn toàn dừng lại ở hai chữ cơ duyên, những câu sau đó của Chu Linh hoàn toàn không lọt được vào tai hắn.
Chỉ cần những thứ có thể quy thành lợi tức đều sẽ hấp dẫn hắn, có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ.
Đúng vậy. Cụ thể hơn, cơ duyên ở đây cũng không phải là đan dược, linh binh hay thiên tài địa bảo gì, mà là truyền thừa của các đại phái cổ xưa từng làm rạng rỡ Mê Linh vực.
Nghe giọng điệu cô nương thì dường như Mê Linh vực cũng có một thời kỳ phát triển vô cùng rực rỡ.
Đúng vậy. Ở một thời điểm xa xưa, Mê Linh vực từng là một trong những đại vực lớn nhất Tây vực, có không ít tứ phẩm thế lực, thậm chí xuất hiện cả tam phẩm thế lực. Những thế lực lớn đó đều tập trung ở một mảnh tịnh thổ rộng lớn, được gọi là linh địa.
Thời kỳ đó Mê Linh vực huy hoàng cỡ nào chứ, khắp một dải phía tây có mấy địa vực sánh vai.
Chu Linh vừa chậm rãi giảng giải về linh địa vừa than thở.
Mặc dù chỉ đọc qua thư tịch nhưng cũng có thể tưởng tượng Mê Linh vực thời kỳ đó phồn hoa cỡ nào.
Dù thiên tài cỡ nào thì hoàn cảnh cũng rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tu giả.
Nếu đã từng rực rỡ, tại sao hiện giờ lại xuống dốc như vậy chứ?
Trong sách cổ không đề cập quá rõ ràng, chỉ biết rằng linh địa đã gặp phải một trường hạo kiếp.
Sau một đêm, tất cả các thế lực lớn đều bị xóa tên, tu giả bị diệt sát, mảnh tịnh thổ hóa thành thi sơn huyết hải, linh địa hoàn toàn bị xóa tên trên vũ đài quyền lực của Tây vực.
Cái gì?
Bị xóa tên chỉ sau một đêm ư? Lẽ nào do một thế lực đến từ Bách Thiên vực ra tay?
Hay yêu tộc ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn?
Việt khẽ nhíu mày, cả một mảnh tịnh thổ bị diệt tuyệt chỉ sau một đêm.
Chỉ có nhị phẩm thế lực mới làm được, mà nhị phẩm thế lực trở lên chỉ xuất hiện ở Bách Thiên vực.
Không thể điều tra ra.
Tu giới Mê Linh vực sau đó trải qua thời kỳ đen tối nhất, mặc dù đã cố gắng phục hồi, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới độ cao như hiện giờ, vô cùng yếu đuối so với mặt bằng chung của Tây vực.
Chu Linh buông ra lời cảm khái, nhưng người nghe thì lại không thèm quan tâm chút nào, Việt còn đang đắm chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân.
Những cổ thế lực bị hủy diệt, Việt không khỏi liên tưởng đến Nguyên Sơn của quốc.
Ở Mê Linh vực không tồn tại nhân gian cấm khu, nhưng ẩn sâu trong lòng đất lại tồn tại nhất giới chi cục không thể phá giải.
Điều đáng nói hơn, đó hư thực là nơi ngủ say của một trong những chủng loài từng thống trị ở một đại cực kỳ xa xôi trước thượng cổ.
Lẽ nào linh địa đã từng chọc đại họa, khiến chủng tộc cường đại kia tạm thời tỉnh giấc?
Hay chỉ là những thủ hộ giả xuất thế, đã đủ khiến một địa vực đã từng rực rỡ luân lạc như ngày nay?
Chu Linh đương nhiên không biết những suy nghĩ thoáng qua đó của đối phương, tiếp tục giảng giải.
Linh địa hiện nay tồn tại rất nhiều di chỉ của các cổ thế lực đó.
Chỉ có điều bên trong cũng tràn ngập hung sát lệ khí, tu giả căn bản không thể nào xâm nhập.
Vì vậy cứ 10 năm, các thế lực lớn ở Mê Linh vực lại hợp sức kiềm chế hung sát khí, để tu giả có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên.
Lẽ nào đã đến thời hạn 10 năm rồi?
Trùng hợp như vậy ư?
Đương nhiên không hề có chuyện trùng hợp như vậy.
Việc mở ra linh địa ngay trước khi Tây vực yêu chiến diễn ra đã được các thế lực thống nhất, muốn gia tăng chỉnh thể thực lực của giới thanh niên của Mê Linh vực.
Tại hạ không tham gia Tây vực yêu chiến, nếu tiến vào linh địa thì e rằng không hợp với đạo lý.
Công tử không cần suy nghĩ, linh địa vốn dĩ mở ra cho tất cả mọi người, hơn nữa mỗi lần đều giới hạn tu vi.
Trước mỗi kỳ Tây vực yêu chiến thì tu vi giới hạn ở bước thứ 2.
Chu Linh cố gắng giải thích, cố gắng xóa bỏ đi sự ngại ngùng của đối phương.
Nàng nhiệt tình như vậy, đương nhiên không hoàn toàn là do muốn trả ơn, mà còn do thực lực của đối phương.
Nếu cùng nàng tiến vào linh địa, nhất định sẽ đem lại trợ giúp rất lớn cho Ly Kiếm môn.
Việt vừa nghe vừa xoay chuyển đầu óc.
Nếu bên trong thực sự có lợi ích thì hắn không nên từ chối.
Tây vực yêu chiến thì hắn không đủ năng lực, nhưng đám thanh niên ở Mê Linh vực này, hắn muốn trốn ai có thể ngăn được.
Thịnh tình không thể chối từ, đa tạ Chu cô nương chỉ giáo.
Thanh niên tuấn kiệt ở Mê Linh vực, thực sự ta rất chờ mong.
Nếu vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường.
Thời gian cũng không quá dư dả.
Chương 233, linh địa.
Linh địa, trong giới tu giả của Lưu Ly vực có lẽ chỉ mình Việt là chưa từng nghe danh.
Nói đúng ra thì hắn cũng không phải tu giả ở đây, nên nói linh địa là một nơi không người không biết cũng hoàn toàn chính xác.
Đã từng là thánh địa của một Mê Linh vực phát triển rực rỡ, có thể sánh vai với các đại vực khác của Tây vực, nhưng giờ đã trở thành một mảnh phế địa tràn ngập hung sát lệ khí.
Ngày thường có lẽ chả ai dám bén mảng tới mảnh hung địa này, nhưng lúc này bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, dường như đã xuất động toàn bộ giới tu giả ở Mê Linh vực.
Biên giới rất dài, nhưng không có khoảng trống, tu giả tụ tập thành từng đoàn, lặng lặng nhìn về phía hung khí mù mịt.
Tam sư muội tại sao vẫn chưa tới vậy? Một nữ tử trẻ tuổi lạnh lùng rời ánh mắt khỏi làn hung khí đang nhạt đi thấy rõ, quay sang hỏi đám thiếu nữ Hoa Dung đã có chút thất sắc vì những tiếng gào thét của lệ quỷ vọng ra từ linh địa. Ly kiếm môn chúng ta vốn đã yếu hơn so với các thế lực khác, nếu thiếu tam sư muội thì chuyến đi linh địa lần này sẽ càng thêm hung hiểm. Một nữ tử hiếm hoi khác còn giữ được sự trầm ổn cũng khẽ cho mày. Tu vi của đám sư muội đều chỉ mới bước vào hố căn mà thôi, hơn nữa lịch duyệt không đủ, nếu thiếu cả tam sư muội thì Ly kiếm môn muốn tranh đoạt cơ duyên gì cũng khó. Tam sư tỷ không phải người hay chế hẹn, chắc cũng gần tới nơi rồi. Ồ, tam sư tỷ đến rồi. Một thiếu nữ vui mừng hô lớn, khiến đám đệ tử Ly kiếm môn đồng loạt quay lại, quả nhiên thấy một nữ tử đang đạp không bay tới, trên ngực áo rõ ràng có thêu ký hiệu của Ly kiếm môn. Thế nhưng đám nữ tử trẻ tuổi nhanh chóng chau mày, bởi vì bọn họ phát hiện ra một gã thanh niên non trẻ cực kỳ anh tuấn, đang sánh vai đạp không cùng tam sư tỷ. Một nam một nữ nhanh chóng bay tới biên giới của linh địa, hạ thân xuống bên cạnh đám nữ đệ tử của Ly kiếm môn. Chu Linh đến trễ, mong các vị tỷ muội lượng thứ. Chu Linh chắp tay xin lỗi, nhưng đám tỷ muội không để ý nàng mà chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng bên cạnh nàng, hiển nhiên không ngờ tam sư tỷ lại dắt theo bạn trai đi cùng như vậy. Tam sư muội, vị tiểu huynh đệ này là? Nữ tử có gương mặt lạnh lùng lên tên tiếng hỏi. Trong bộ dạng của gã kia chỉ chừng 18, còn nàng năm nay đã gần 25, một tiếng tiểu huynh đệ gọi không oan chút nào. Chu Linh nở nụ cười giới thiệu. Đại sư tỷ, đây là trợ lực mà ta mời đến, cũng là người đã cứu mạng ta, Độc Tự Việt công tử. Sau đó nàng quay sang lần lượt giới thiệu từng vị sư tỷ sư muội với gã thanh niên trẻ tuổi. Việt vừa nở nụ cười thân thiện vừa đánh giá những đệ tử Ly kiếm môn này. Vị nữ tử xinh đẹp lạnh lùng là đại sư tỷ, tên gọi Du Thanh, tu vi đã đạt tới tiêu trưởng viên mãn. Nhị sư tỷ tên là Du Lan, là em ruột của Du Thanh, tu vi cũng đạt tới tiêu trưởng trung kỳ. Đây là hai nhân vật đáng chú ý nhất trong đội ngũ của Ly kiếm môn. Du Thanh chỉ lạnh lùng đánh giá thanh niên trẻ tuổi trước mặt, còn Du Lan thì lặng lẽ truyền âm hỏi Chu Linh. Tam sư muội, tiểu tử này thực sự mạnh chứ? Không phải vì muội muốn mang tình lang của mình theo vào linh địa chứ? Nhị sư tỷ, ta thiếu suy nghĩ vậy sao? Tu vi của Độc Tự công tử ta không quá rõ ràng, nhưng chiến lược chắc chắn vượt qua đại sư tỷ. Có hắn trợ giúp, Ly kiếm môn chúng ta không ngại tranh đoạt với bất kỳ thế lực nào. Trong lúc chờ đợi, Việt quay sang bắt chuyện với đám sư muội của Chu Linh, chỉ vài câu vui đùa đã khiến đám nữ tử cười tít mắt. Chỉ riêng có Du Thanh là hắn không giao tiếp gì, cô nàng này lạnh lùng như vậy, hắn cũng không cần phải tự chuốc lấy khó chịu. Có điều thời gian để hắn chém gió cũng không có bao nhiêu, bởi vì chỉ một lát sau, hung sát khí phủ kín linh địa đã trở nên thưa thớt đến mức độ mà tu giả bước thứ hai có thể chịu đựng được. Có thể làm được như vậy, đã là hết khả năng của các thế lực đứng đầu mê linh rồi. Và thôi, từ bốn phương tám hướng, các lộ nhân mã đồng loạt xuyên qua làn sát khí, chính thức bước qua biên giới của mảnh cổ địa là chứng nhân cho một thời thịnh thế hoàng kim của mê linh vực này. Đám người Ly kiếm môn cũng nhanh chóng đạp không tiến vào bên trong linh địa. Tất cả đều phải vận linh lực hộ thân chống lại sát khí, nhưng tiêu hao cũng không phải là lớn. Cảm nhận được hung sát khí thưa thớt, Việt lập tức tỏ ra mừng rỡ. Hắn tu luyện thiên ma thể, cần ngưng luyện thiên cương địa sát khí vào cơ thể, nơi này quả thực là bảo địa đối với hắn. Đương nhiên, phải đợi đến khi kết thúc chuyến đi linh địa lần này, mật độ hung sát lệ khí trở lại bình thường. Tầm mắt trở nên sáng ngời, một vùng đất xa lạ hiện ra trước mắt. Một vùng đồng bằng chết chóc, mênh mông vô tận, xen vào giữa là những vực sâu không đáy. Những cái vực đó dường như không phải tự nhiên hình thành mà do những trận chiến kinh thiên động địa đã phá hủy vùng đất thành như vậy. Khung cảnh hoang vắng như thở sơ khai. Rốt cuộc phải có lực lượng cỡ nào mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy chứ? Việt nhớ lại di tích như Nguyệt Hồ ở Nam Phong vực, so sánh với cảnh tượng trước mắt, lực lượng này rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với hai vị vương giả. Ác điểu, ngươi xem những vết tích này, có phải do chủng tộc kia ra tay? Việt chuyển thần thức vào trong nhẫn không gian, âm thầm hỏi thăm ý kiến của đại hắc điểu. Thời gian quá dài rồi, không thể nhận biết được, nhưng chắc không phải. Nếu họ thực sự xuất thế, cả Tây vực sẽ biến thành địa ngục chứ không chỉ một mảnh linh địa nhỏ bé này. Nghe thấy lời khẳng định của đại hắc điểu, Việt cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Hắn cũng không phải đang lo nghĩ gì cho chúng sinh, mà đang lo cho bản thân. Nếu nhân tộc gặp nạn, hắn cũng khó mà thoát khỏi kiếp nô dịch. Độc Tự Minh, chúng ta nhanh chóng tiến về phía trung tâm linh địa. Nếu may mắn có lẽ sẽ nhanh chóng gặp được một di tích lớn. Thanh âm của Chu Linh vang lên bên tai kéo Việt trở lại thực tại. Hắn khẽ gật đầu, có điều khi chuẩn bị phi hành thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy có gì đó sai sai trong lời của Chu Linh. Độc Tự Minh, có chuyện gì vậy? Chu cô nương, ngươi vừa bảo gì? Nếu may mắn sẽ gặp được di tích. Chẳng lẽ Ly kiếm môn không có bản đồ linh địa hay sao? Theo cái nhìn của hắn, mà có lẽ ai cũng sẽ nghĩ như vậy, cứ 10 năm các đại phái lại hợp lực mở ra linh địa, đã qua bao kỳ rồi, hiển nhiên mọi ngóc ngách đều đã nắm rõ, phải cấp bản đồ cho đệ tử dễ thu hoạch truyền thừa mới phải. Nếu không có bản đồ, hắn thà đi một mình cho dễ hành động, việc gì phải mang theo cả bầu đoàn thê tử như thế này. Công tử có chỗ không biết, vị trí các di tích ở linh địa cứ mỗi lần mở ra lại thay đổi, vì vậy mà các đại phái ở mê linh vực đều không thể nào vẽ được bản đồ chính xác được. Cái gì? Luôn thay đổi ư? Sao có thể? Việc nghe vậy thì khẽ biến sắc. Chu Linh tưởng đối phương không tin, vì thế đành tiếp tục giải thích. Đúng là khó tin nhưng đó là sự thực. Mỗi lần mở ra linh địa, tu giả tiến vào đều phải tự mình mò mẫm tìm kiếm cơ duyên. Muốn đạt được truyền thừa, không chỉ cần thực lực mà còn cần cả vận khí nữa. Nàng tận tình giảng giải, có điều đối phương thì chả nghe lọt tai. Việt lúc này đã chuyển sự chú ý vào trong nhẫn không gian hỏi thăm đại hắc điểu. Hắc điểu, ngươi thấy sao? Con đại hắc điểu này hiếm thấy lộ ra trầm âm, dường như đang cân nhắc lời ăn tiếng nói, một lúc sau mới lên tiếng đáp lời một cách thận trọng. Lạc quan hơn cả, có thể nơi này cũng bị ảnh hưởng bởi giới cục, nhưng cũng không loại trừ khả năng là do chủng tộc kia gây nên. Lẽ nào trận pháp không có chút tác dụng gì ư? Tiểu tử, ngươi nghĩ gì vậy? Mục đích chính của trận pháp đó chỉ để ngăn cản sinh linh tiến vào giới cục, kinh động đến thống trị giả đang ngủ say mà thôi. một trong những chủng tộc thống trị thiên địa, một khi xuất thế không gì có thể ngăn cản được.
Không, có lẽ chỉ có những gia tộc kia.
Nói đến đây, thanh âm của nó nhỏ dần, đến mức gần như không nghe thấy gì.
Chương 134, Liên minh.
Một khu rừng nguyên thủy âm u hắc ám, những tảng cây rậm rạp che kín không gian, nhưng lại không mang theo vẻ xanh tươi đầy sức sống, mà tràn ngập lạnh lẽo quỷ dị. Sát thái khu rừng này khiến người ta dễ sởn gai ốc. Trên bầu trời, một đoàn người lặng lẽ ngự không phi hành. Nổi bật nhất trong đó là một gã thanh niên trẻ tuổi, vô cùng anh tuấn, nếu có một gã nam tử khác ở đây hẳn sẽ rất ghen tị. Đương nhiên không phải ghen tị vì nhan trị của hắn, mà những người xung quanh hắn, toàn bộ đều là mỹ nữ cả, quả là diễm phúc tề thiên. Tuy nhiên đó chỉ là nhận định của người ngoài cuộc không hiểu chuyện, chứ bản thân Việt thì đang có chút chẳng ấy, vì đã phi hành nửa ngày rồi mà vẫn chưa gặp được gì thế nào. Các vị mỹ nữ, đã từng có trường hợp nào mà vào linh địa nhưng không thu được gì chưa vậy? Hắn khẽ ngáp một cái, rồi lên tiếng hỏi.
Một thiếu nữ nhuyễn miệng cười tươi như hoa trả lời hắn.
Đương nhiên là có, thậm chí không ít. Nhưng so với những kẻ phải bỏ mạng vì di tích thì đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Nữ tử này tên là Xuân Hoa, là người ít tuổi nhất trong đám đệ tử hạch tâm của Ly Kiếm môn, nhưng tu vi đã đạt tới hố căn hậu kỳ, phóng mắt khắp mê linh vực thì thiên phú của nàng cũng thuộc hạng nhất nhì. Du Lan khẽ thở dài nói, tranh giành di tích mà giết nhau, khi tham gia Tây vực yêu chiến làm sao có thể đạt thứ hạng cao.
Du Thanh nghe vậy thì hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình, dù tham gia Tây vực yêu chiến cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
Du Lan không giống các sư muội khác sợ đại sư tỷ một phép, đã không đồng ý thì lập tức phản bác.
Tỷ không thể nói thế được, thêm một tu giả bước thứ hai chính là thêm lực lượng.
Mười hố căn giả cũng là một nguồn lực không ai dám coi thường.
Việc hai tỷ muội họ Du tranh cãi là chuyện như cơm bữa, đám sư muội không ai dám xem vào, dù là Chu Linh cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đây có người không phải là đệ tử Ly Kiếm môn, không e ngại cái uy của đại sư tỷ và nhị sư tỷ.
Các mỹ nữ, mau nhìn xem, kia phải chăng là mù ật dám người đen đuổi sắp phải bỏ mạng lại linh địa?
Đám nữ tử lập tức nhìn theo hướng tay của Việt, chỉ thấy phía xa chuyển tới những chấn động, ngưng tụ linh lực vào song nhãn mới thấy thấp thoáng một chiến trường không lớn nhưng vô cùng kịch liệt.
Một nhóm thanh niên đang bị mấy đoàn người khác vây công, tuy nhiên khí thế vẫn hết sức quyết liệt không hề rơi vào thế thượng phong.
Có điều đèn rồi cũng cạn dầu, không biết thế cân bằng có thể kéo dài bao lâu.
Là Lưu Kiếm môn.
Đám nữ tử Ly Kiếm môn nhanh chóng nhận ra thân phận của những kẻ đáng thương đang bị vây công.
Lý Lăng, nếu còn không khai ra manh mối di tích, ngày hôm nay Lưu Kiếm môn sẽ toàn diệt.
Một trong những kẻ cầm đầu nhóm người vây công lên tiếng đe dọa.
Thực lực kẻ này không ngờ cũng đạt đến tiêu chuẩn viên mãn.
Nhưng câu nói vừa rồi của hắn mới khiến người khác chú ý.
Việc nhìn đám người Lưu Kiếm môn đang chật vật chống đỡ, không khỏi cảm thấy khôi hài.
Hắn đi suốt nửa ngày không gặp được thứ gì, còn đám người này nắm được manh mối di tích nhưng lại bị phát hiện, không hiểu là may mắn hay xui xẻo nữa.
Hay đây chính là trong cái rủi lại có cái xui mà truyền thuyết vẫn nhắc đến.
Lục Viễn, đừng tưởng Lưu Kiếm môn ta dễ rơi.
Thanh niên tên Lý Lăng hiển nhiên không dễ dàng dao động, thanh trường kiếm trong tay huy vũ, tạo thành vô số những đợt kiếm khí mềm mại như sóng nước, tầng tầng lớp lớp đánh ra xung quanh.
Gian ngoan mất linh.
Một thanh niên có vẻ là đứng đầu một nhóm khác nghe vậy thì hừ lạnh, đang định công kích thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa.
Cử động của hắn khiến trận chiến quyết liệt cũng phải tạm dừng.
Lý Lăng, không ngờ ngươi cũng rơi vào tình huống này. Có muốn hợp tác với Ly Kiếm môn bọn ta không?
Thanh âm trong trẻo mà lạnh lẽo vang lên, Du Thanh dẫn đầu chậm rãi hạ thân xuống, ánh mắt có chút châm chọc nhìn Lý Lăng.
Việt khẽ nhíu mày, cảm giác được mối quan hệ giữa hai thế lực này có vẻ không tốt.
Lưu Kiếm môn cũng thuộc về Lưu Ly quốc, lẽ ra tiến vào linh địa phải cùng hợp sức với nhau mới phải.
Ly Kiếm môn các ngươi cũng muốn chia một chén canh sao?
Lý Lăng mày kiếm dương lên, ý chí bất khuất xông thẳng lên trời cao.
Kiếm pháp của hắn mềm mại như lưu thủy, bao la như đại dương, nhưng ý chí thì đúng là một kiếm khách truyền thống.
Du Thanh cười lạnh, hai thế lực như nước với lửa, còn muốn ta giúp hay sao? Nhưng đang muốn lên tiếng thì đã bị ngăn cản.
Du mỹ nữ, xin hãy vì đại cuộc.
Việt ở bên đã sốt ruột lắm rồi, mãi mới gặp được manh mối di tích, không thể để đám nữ nhân này phá hỏng được.
Nhìn qua đã thấy tên họ Lý này chỉ thích mềm không thích cứng, nên vội vã mở miệng ngăn cản.
Lý Lăng lúc này mới phát hiện ra có một gã thanh niên đi cùng đám mỹ nữ Ly Kiếm môn, trông có vẻ rất giống Tiểu Bạch Kiểm được bao nuôi.
Có điều đối phương dám lên tiếng, hiển nhiên không phải trai bao rồi.
Người khác không biết chứ Chu Linh thì biết rõ vị này luôn có những kiến giải rất hay, vì thế quay sang hỏi.
Độc Tử công tử có ý gì hay?
Việt nhìn về phía Lý Lăng, cười nhạt.
Lý huynh, cứng quá thì gãy.
Ngươi là lĩnh đội, nếu hôm nay vì chút manh mối di tích mà để những thiên tài kiệt xuất nhất của Lưu Kiếm môn phải bỏ mạng, vậy thì tương lai tông môn vài chục năm tới sẽ do ai gánh vác? Lẽ nào để những đệ tử còn chưa tiến vào bước thứ hai gánh vác?
Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, tràn ngập cảm giác thân thiết, lo nghĩ cho đại cuộc thiên hạ, dùng song ngư ấn quyết tán, mỗi câu mỗi chữ như ma chú lẩn quẩn trong đầu của Lý Lăng.
Ngươi chính là tội nhân của Lưu Kiếm môn.
Cuối cùng hắn chốt một câu, như cái búa gõ vào đầu khiến Lý Lăng choáng váng.
Đúng vậy à, nếu chỉ vì một mảnh di tích mà khiến đám sư đệ bồi tăng theo, hắn xuống suối vàng còn mặt mũi nào gặp lại các vị tổ sư?
Lý Lăng, tiểu tử này nói đúng đấy, tốt nhất là giao manh mối di tích ra đây, mọi người cùng vui, nếu không đừng trách bọn ta.
Một gã đầu lĩnh khác cười lạnh, lên tiếng dọa nạt, nhưng Việt thì hận không thể cho hắn mấy cái vả.
Đã phải dùng tình cảm và trách nhiệm để đả động, mà tên ngu ngốc này lại phá ngang.
Quả nhiên Lý Lăng ánh mắt lại trở nên cương quyết, nhìn về phía Việt hỏi.
Vậy ngươi nói xem, Thâm là một kiếm khách, lẽ nào vì sợ chết mà phải nhún nhường sao?
Không phải nhún nhường, mà là hợp tác.
Việt khẽ lắc đầu.
Hắn vốn định cả làng đều vui, nhưng lại bị tên kia phá đám, giờ chỉ còn cách bỏ ra chút sức lực mà thôi.
Bằng hữu Lý Lăng, Lưu Kiếm môn và Ly Kiếm môn đều thuộc về Lưu Ly quốc, tiến vào linh địa nên cộng đồng tiến thoái mới phải.
Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta hợp sức đánh lui đám người này, sau đó cùng tiến về di tích?
Toàn bộ tu giả ở hiện trường nghe vậy thì đồng loạt biến sắc. đám người đang vây công thì không muốn xuất hiện thêm biến số, còn đệ tử Lưu Kiếm Môn và Ly Kiếm Môn hiển nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác với nhau.
Các vị, tại hạ không rõ hai thế lực có quan hệ gì, nhưng linh địa hiểm nguy rình rập, tồn tại vô số thế lực mạnh mẽ, không nên bài xích nhau. Oán thù giữa hai thế lực chỉ là việc nhà, không thể sánh với vinh nhục quốc gia.
Tiểu tử, câm miệng cho lão tử.
Thanh niên Lục Viễn hét lớn, một cỗ uy áp quần quật ập tới, thế nhưng chưa chạm được tới lông tóc của Việt thì đã bị tiếng hừ lạnh của Du Thanh đánh tan.
Lý Lăng, mặc dù bản cô nương rất ghét người, nhưng độc tử công tử nói không sai.
Lý Lăng mày kiếm giãn ra, hắn mặc dù cố chấp nhưng không ngu, tình thế trước mắt nếu muốn giữ mạng cho đám sư đệ đồng thời bảo toàn được tôn nghiêm, chỉ có cách hợp tác với Ly Kiếm Môn. Còn cái gì mà vinh lục quốc gia hắn không hề quan tâm.
Được, ta Lý Lăng tuyên bố, trong linh địa, Lưu Kiếm Môn và Ly Kiếm Môn đạt thành hiệp nghị, tạm thời hợp tác.
Thanh âm của Lý Lăng chậm rãi vang lên, Du Thanh cũng ứng tiếng đáp lời, một liên minh lâm thời được thành lập tại chỗ.
Chương 235, Lục Viễn.
Mặc dù một liên minh được thành lập nhưng tình cảnh lúc này đây không quá thuận lợi, bởi vì có tới ba thế lực mạnh mẽ đang vây công Lưu Kiếm Môn. Nghe Chu Linh giới thiệu thì đó là ba ngũ phẩm thế lực đến từ tứ phẩm quốc gia Quỷ Thủy Quốc, lần lượt là Tà Linh Tông, Ngưng Huyết Tông và Quỷ Hoa Cốc. Mặc dù thực lực cũng chỉ thuộc hạng yếu nhất trong ngũ phẩm, nhưng Lưu Ly Lượng Kiếm Môn cũng chỉ tầm như vậy mà thôi. Hơn nữa bên kia có tới ba vị tu giả tiêu trưởng viên mãn, Tà Linh Lục Viễn, Ngưng Huyết Lâm Khô và Quỷ Hoa Lục Thừa Diệp, chỉ có Lý Lăng và Du Thanh có thể chống lại.
Lý Lăng có thể cầm cự đến bây giờ, phần lớn là do đối phương cần thông tin nên chưa dám hạ sát thủ.
Vậy là Lưu Ly Quốc các ngươi muốn chống lại Quỷ Thủy Quốc?
Thanh niên tên gọi Lâm Khô cất giọng khô khan chất vấn.
Du Thanh hừ lạnh, lẽ nào Lưu Ly Quốc lại sợ Quỷ Thủy Quốc, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã kẻ khác lên tiếng cất lời.
Các ngươi có thể đại diện cho Quỷ Thủy Quốc sao?
Bọn ta thì không thể đại biểu Lưu Ly Quốc.
Việt nở nụ cười nhạt, ánh mắt không chút tạp niệm, mặc dù hắn cũng chẳng thèm lo cho Lưu Ly Quốc, nhưng cho dù so đấu trên phương diện lời nói, hắn cũng không muốn mình bị hớ.
Được lắm.
Lâm Khô, ngươi lo Lý Lăng, mỹ nữ kia để Lục Thừa Diệp, đợi ta xử lý tên tiểu tử này rồi tàn sát từng đệ tử Lưu Kiếm Môn, xem ngày hôm nay Lý Lăng có giao ra manh mối di tích hay không.
Lục Viễn ngay lập tức phân chia đối thủ, chọn ngay cho mình tên yếu nhất, đương không phải hắn yếu hay khôn lỏi, mà do tên tiểu tử kia đã thành công chọc giận hắn, hắn phải tự tay phân thân mới có thể hạ cơn giận này.
Được.
Lâm Khô và Lục Thừa Diệp biểu thị đồng ý, bọn hắn đều là lĩnh đội, là nhất đẳng thiên tiêu, tự nhiên khinh thường giao thủ với những kẻ vô danh.
Lục Viễn muốn hạ giận, cứ để hắn hạ giận đi.
Độc tử công tử.
Du Thanh khẽ nhíu mày, nhưng không kịp nói hết câu thì đã bị đối phương xông tới cuốn lấy.
Phía bên kia, Lý Lăng cũng đang chật vật chống lại từng chảo lấy mạng của Lâm Khô.
Tiểu tử, giờ ngươi muốn chết thế nào?
Lục Viễn dù giận dữ nhưng vẫn không đánh mất phong độ, đối phương lúc này chắp cánh cũng khó bay đi được, vì vậy hắn rất chậm rãi, như một con mãnh hổ tiến về phía con mồi.
"Ấy ấy bằng hữu, mọi người cũng đều vì lợi ích của tông môn, cớ sao cứ phải giận dữ như vậy?"
Việt giơ hai tay lên bày tỏ thiện ý, vừa nói vừa chậm rãi lùi về sau, tốc độ lùi lại của hắn vừa bằng tốc độ tiến tới của đối phương, vì vậy khoảng cách giữa hai người theo thời gian vẫn được giữ nguyên, tạo ra tình cảnh tương đối khôi hài.
"Tiểu tử, nếu muốn chết một cách nhanh chóng thì đứng yên cho ta."
Lục Viễn đã có chút không kiềm chế được, tốc độ bắt đầu gia tăng.
Nhưng đối phương cũng gia tăng tốc độ, giữ nguyên khoảng cách giữa hai người.
Bằng hữu, làm người ai chẳng muốn cầu sinh, lẽ nào tại hạ nên đứng lại để được chết cho nhanh à?
Tiểu tử giỏi lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta.
Mỹ ảnh bộ.
Lần này Lục Viễn đã triệt để giận dữ, hắn không quan tâm đến việc vờn đối thủ nữa mà dậm chân xông tới.
Chỉ thấy trước mắt hoa lên, thân hình hắn đã quỷ dị xuất hiện trước mặt đối phương.
Quỷ chảo.
Thế nhưng một chảo mang đầy linh lực này lại bổ thẳng vào khoảng không, hiển nhiên đã bị đối phương né được.
Tưởng né là thoát sao?
Tà ác vô tận.
Lục Viễn khẽ cười lạnh, môn linh thuật này không chỉ có một chảo, nó sẽ đeo bám cho đến khi đánh trúng đối phương.
Thân hình của Lục Viễn hệt như bóng ma, dù Việt có tránh đi đâu vẫn cứ quỷ mị xuất hiện sau lưng, một chảo lại một chảo bổ xuống, chảo sau lại cộng hưởng với chảo trước, càng đánh càng mạnh.
Đã không né được, vậy thì không né nữa.
Thủy Long.
Song thủ huy động, thân thể xoay một vòng, linh lực hóa thành sóng huyết theo đó nổi lên, tạo thành thủy quyển cuộn quanh người, chặn lại một chảo.
Quỷ chảo lăng lệ đánh xuyên qua thủy quyển, mạnh mẽ bổ trúng kẻ đang ẩn nấp bên trong, ít nhất là người ngoài nhìn vào có cảm giác như vậy.
Chỉ có người trong cuộc như Lục Viễn mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Thủy quyển không những không bị phá toái, dòng nước xoáy còn liên tục va vào tay hắn với biên độ tăng tiến đột ngột chỉ trong cái chớp mắt.
Lục Viễn chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người là một đại dương nổi sóng, dù tiến đến chân trời cũng không thấy được đất liền.
Đương nhiên, đấy chỉ là cảm giác mà thôi, kéo dài vô tận nhưng lại chỉ trong chớp mắt, thực tế là Lục Viễn bị khực lại, không thể nào tiến thêm.
Linh lực tích lũy theo thời gian của vô tận quỷ biến mất, hay nói đúng hơn, là bị hút mất.
Chết tiệt.
Đến lúc này thì Lục Viễn làm gì mà không biết mình đã trúng thế bạn, tên tiểu tử trước mắt không phải gà mở dễ bắt nạt.
Vòi rồng mở rộng thật nhanh, chỉ sợ chưa đánh trúng đối phương thì bản thân đã bị nuốt trọn.
Cự nha.
Thân hình nhanh chóng lui về sau, Lục Viễn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của xoáy nước, song chảo hợp lại, linh lực tập trung, hóa thành một hư ảnh ác quỷ cách không mà tới.
Linh lực mỗi người có hạn, chiêu thức mở rộng đồng nghĩa với việc mật độ linh lực suy giảm, càng dễ bị phá hơn.
Quả nhiên, huyết loa hoàn căn bản không thể chống lại, bị một chiêu của đối phương đánh tan nát, quỷ ảnh không tan mà tiếp tục ngậm tới kẻ địch.
Thực lực của Lục Viễn rõ ràng không kém gì Lam Đồng trên Mê Thất Đảo.
Dòng chảy đại dương,
Việt cũng không chút nào đúng, song thủ hợp lại tạo thành ấn pháp bảo bình, chặn đứng hư ảnh cự nha quỷ.
Tiếp đó, song thủ tách ra, hóa thành đôi tiểu ngư du ngoạn trong đại dương. Linh lực tán loạn trong không gian chậm rãi hợp lại, ngưng tụ thành một dòng hải lưu hướng về Lục Viễn.
Cho vặt.
Cự linh chảo.
Lục Viễn cười lạnh, dòng hải lưu mạnh mẽ nhưng không đủ sức làm khó hắn.
Cánh tay phải của hắn đột nhiên phồng to, gân cốt mạch máu nổi lên hệt như tay của ác quỷ.
Một chảo bổ lên, cả dòng hải lưu còn cách 3 mét lập tức bị phân ra làm hai, huyết sắc linh lực bắn tung tóe như bọt nước. Nhưng nụ cười chưa kịp đọng lại trên khóe miệng đã biến mất không dấu vết, bởi Lục Viễn phát hiện ra, dòng hải lưu bị đánh ta, nhưng có một chiếc thuyền lớn kịp theo đó mà tới.
Không, không phải là thuyền, một người đạp dòng hải lưu mà tới, ma văn ly thể tạo thành hư ảnh ma thần, khí thế mạnh mẽ như một chiếc tàu chiến tối tân nhất của hạm đội thủy quân hoàng gia anh vậy.
Ngươi biết hải lưu không?
Sinh vật biển men theo để di cư, tàu thuyền mượn thế để vượt biển.
Ta cũng không ngoại lệ.
Thanh âm vừa dứt thì người cũng đã đến trước mặt. Người thì khí thế ngất trời nhưng quyền đầu lại không chút phong mang, trang cảnh đối nghịch như vậy lại tạo nên áp lực vô hình lên Lục Viễn. Chỉ có điều hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ gì nữa, lập tức há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm.
Với hình,
linh lực cũng cần thời gian tuần hoàn, cho dù tu giả bước thứ hai có khả năng làm mới linh lực rất nhanh, nhưng đối phương đến quá nhanh, Lục Viễn chỉ có thể thôi động mệnh binh để chống lại. Nhưng đối phương mượn thế mà đến, quyền phong nổi lên, thân hình của Lục Viễn như lá khô trong cơn bão, bay ngược về phía sau với một quỹ đạo mang tính quăng quật nhiều hơn.
Đáng giận,
Lục Viễn nhanh chóng bật dậy, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ, nhưng chỉ là thương nhẹ. Nếu vừa rồi không kịp động dụng mệnh binh thì e là hắn đã trọng thương rồi.
Tiểu tử, ngươi.
Thanh âm cực lại, bởi đối phương lại đến lần nữa, lần này chính xác là vô thanh vô tức không chút dấu vết xuất hiện trước mặt Lục Viễn, một quyền giáng thẳng tới. Lục Viễn phản ứng rất nhanh, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt đối phương, hắn đông cảm thấy toàn thân tê liệt sợ hãi. Chỉ một tích tắc mà thôi, nhưng đôi khi cũng đủ để quyết định thành bại sinh tử rồi. Thân hình Lục Viễn lại một lần nữa bay ngược về sau, tiếp tục quăng quật trên mặt đất, chỉ khác là lần này thương thế thực sự nặng chứ không nhẹ nhàng gì. Và hơn hết, hắn bại một cách căm lòng, bởi vì đối phương nắm giữ một thứ vượt trội so với hắn.
Nửa bước ý chí,
Lục Viễn chỉ kịp thều thào bốn chữ, lập tức bỏ dậy bỏ chạy.
Chương 236, tìm kiếm. Đám đệ tử Lưu Kiếm môn thở phào một hơi, không ít người đã sẵn sàng đón nhận cái chết, lúc này đều ngồi bệt xuống đất, không chỉ do mệt quá mà còn muốn cố gắng điều tức phục hồi linh lực.
Lý Lăng cũng đã phục dụng một viên đan dược liệu thương, ánh mắt nghi hoặc nhìn về gã thanh niên đang được đám mỹ nữ Ly Kiếm môn vây quanh hồ hởi thăm hỏi. Hắn nghĩ mãi không ra, Lưu Ly Quốc từ khi nào xuất hiện một tên quái vật như vậy. Đồng suy nghĩ với hắn còn có 2 tỷ bội họ Du. Mặc dù Chu Linh đã giới thiệu qua với các nàng, nhưng không ngờ gã non trẻ này lại lợi hại đến vậy. Nếu Lục Viễn không bị đánh bại, đám người Lâm Khô và Lục Thừa Diệp cũng không dễ dàng rút lui, hôm nay e rằng sẽ là một trận khổ chiến. Du Thanh trong lòng đống lờ mờ này sinh chút lo lắng, nhưng nàng khẽ lắc đầu, thực lực đối phương như vậy, Ly Kiếm môn cũng không có bao nhiêu giá trị để lợi dụng.
Mọi người, không thể đảm bảo việc đám người Quỷ Thủy Quốc sẽ không đem việc chúng ta nắm được manh mối di tích truyền ra ngoài, tốt nhất cần nhanh chóng lên đường.
Sau khi thấy mọi người đã phục hồi được một chút, Du Lan lên tiếng đề nghị với những người lãnh đội. Ý kiến của nàng đương nhiên được sự đồng tình của hầu hết mọi người, đúng là hầu hết chứ không phải tất cả. Tại hạ nghĩ là không cần thiết, mọi người còn đang bị thương, có gấp gáp đi tìm cũng không được gì. Còn về việc đối phương gọi người quay lại thì lại càng khó xảy ra, ai mà chẳng nghĩ chúng ta sẽ hớt hải lên đường. Nghe Việt nói như vậy, mọi người âm thầm gật gù. Bọn hắn còn muốn nhanh chóng lên đường, đám người Lục Viễn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nên cũng không cần quá khẩn trương. Đương nhiên, thời gian cũng không có nhiều, mọi người cần hồi phục nhanh nhất có thể. Việt bồi thêm một câu nữa, mọi người lập tức ngồi xuống điều tức, cố gắng phục hồi lại lượng linh lực đã mất. Tu giả bước thứ hai không chỉ có lượng linh lực dồi dào, mà khả năng vận hành và tái tạo linh lực càng khủng bố. Ở đây đều là nhân kiệt, lại thêm đan dược không thiếu, chỉ sau nửa canh giờ hầu hết mọi người đã hồi phục.
Lý huynh, ngươi có thể nói qua về manh mối gì tích chứ?
Mặc dù đã khởi hành nhưng chưa thấy tỷ muội họ Du hỏi han, hay Lý Lăng chủ động nói ra tình huống. Điều này khiến Việt có chút khó hiểu, hắn không có hứng thú điều giải khúc mắc giữa hai tông môn, nhưng cũng không thể đại sự bị ảnh hưởng, vì vậy đành phải đứng ra làm người trung gian. Thực lực đối phương đã rõ như ban ngày, Lý Lăng đương nhiên phải khách sáo, lập tức lên tiếng giảng giải.
Độc Tự huynh, đây là một di tích viễn cổ nằm ở phía bắc, cách nơi này cũng tương đối xa.
Điều đáng nói là, manh mối di tích này có lẽ không chỉ mỗi chúng ta nắm được, còn về quá trình bọn ta thu được tung tích, thứ cho không thể nói tường tận.
Không thể nói tường tận.
Việt có chút ngạc nhiên, khẽ liếc mắt nhìn sang tỷ muội họ Du, phát hiện ra bọn họ không tỏ ra bất ngờ chút nào, lập tức vỡ ra nhiều điều. Ngẫm ra thì cũng đúng thôi, các thế lực lớn ra vào linh địa nhiều lần như vậy, đương nhiên sẽ có những phương pháp để thu được lợi ích lớn nhất, chẳng qua không muốn tiết lộ mà thôi. Có điều nếu bọn họ đã muốn giấu thì hắn sẽ không hỏi, nhưng niềm tin giữa hai bên đã xuất hiện vết nứt, khi tình thế nguy cấp đương nhiên hắn sẽ xuất lực ít đi một phần. Đám người cứ phi hành, đến tận hơn nửa ngày sau, bọn họ lạc vào một vùng đất hoang vu, lúc này thái dương đã hạ xuống, ánh đỏ âm u bao phủ thiên địa, khiến khung cảnh càng trở nên đáng sợ. Tốc độ đoàn người nhanh chóng chậm lại, ánh mắt bắt đầu cảnh giác đề phòng xung quanh. Một khu rừng nguyên thủy âm u hắc ám, những tàn cây rậm rạp che kín không gian, nhưng lại không mang theo vẻ xanh tươi đầy sức sống, mà tràn ngập lạnh lẽo quỷ dị. Sát thái khu rừng này khiến người ta dễ sởn gai ốc.
Ồ, có một vài đội ngũ đã tới trước chúng ta.
Hiển nhiên, mặc dù cách thức giải khác, nhưng kết quả bài toán lại ra giống nhau. Rõ ràng cũng có một vài thế lực không hẹn mà gặp, tìm ra manh mối di tích trùng với Lý Lăng. Những đội ngũ đã có mặt trong khu vực này cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm người mới tới, tất cả đều tăng cường đề phòng. Việt đưa mắt nhìn những người này, những gương mặt thật lạ lẫm đối với hắn, nhưng đối với đám thiên tài ở Lưu Ly Quốc thì không khó khăn gì để nhận ra. Hắn tới bên cạnh Du Lan, ghé sát vào thì thầm hỏi thăm, bộ dáng vô cùng tình tứ.
Ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt.
Không ngờ lại nhiều thế lực tìm ra như vậy. Tiếng cười sang sảng truyền đến, quanh quẩn trong khu rừng rậm, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy ba động mãnh liệt, mấy bóng người đang phi hành rất nhanh bay tới nơi này. Đoàn người hạ xuống trên một cây đại thụ, tất cả đều mặc y phục đen tuyền. Gã đầu linh thân hình và vỡ, cơ bắp quần quần cứng như thép, trên vai vác một thanh cự đao nặng nề, chiến ý hừng hực trong mắt. Điều đáng nói ở đây, từ ba động trên người, kẻ này đã bước vào trình tự cuối cùng của bước thứ hai.
Hô Can, Tiêu trưởng, Bình Hành, đây là một vị Bình Hành giả hàng thật giá thật.
Là người của Bách Nhạc Quốc, Trọng Sơn Hắc Nham.
Du Lan tiếp tục giảng giải cho Việt. Tính cả đoàn người mới đến thì mảnh di tích này đã có tổng cộng 7 thế lực, trong đó Hắc Nham với tu vi bình hành của mình, rõ ràng là kẻ đứng đầu ở đây. Nhưng con số không dừng lại ở 7 nhóm, gần như ngay lập tức thế lực thứ 8 đã xuất hiện. Hi hi, ngay cả Hắc Nham cũng đến, xem ra cạnh tranh khó khăn đây. Một tiếng cười duyên từ xa vang lại, đầy mê hoặc khiến không ít người nao nao. Ai nấy đưa mắt nhìn lại luồng hồng quang từ trên cao hạ xuống một đỉnh núi, hiện ra một cô gái yêu kiều. Nô gia Lục Phương Phương, xin ra mắt. Ba chữ Lục Phương Phương vừa hiện, lập tức khiến đám người bàn tán xôn xao. Bởi vì Lục Phương Phương đến, hiển nhiên mỹ nhân lâu cũng đã tới rồi. Tầm mắt phóng lên núi, chín cô gái xinh đẹp duyên dáng, vóc người thon thả, da thịt trắng nõn, chân dài tới nách, vòng eo như liễu, bộ ngực no tròn, áo quần súng xính ôm lấy những đường cong ngoại cỡ muốn phá áo sung ra, khiến nhiều kẻ nhìn tới lồi con mắt. Ngay cả Việt cũng không ngại việc nhìn nhiều thêm vài lần. Độc Tự công tử, mỹ nhân lâu chính là một thanh lâu cao cấp, chuyên phục vụ tu giả bước thứ 2 trở lên. Du Lan không dám thì thầm mà ngưng linh lực truyền âm cho Việt. Tu vi đối phương không kém Hắc Nham chút nào, không dễ gây vào, nàng không muốn lãng phí thời gian vô ích. Lục Phương Phương sử dụng kỹ năng giao tiếp tuyệt đỉnh được rèn luyện trong thời gian dài của mình, khiến không khí bất nặng nề đi rất nhiều. Việt nhìn cô nàng lãnh đội xinh đẹp của mỹ nhân lâu, lại quay sang liếc Hắc Nham, trong lòng sinh ra chút khó hiểu. Cả Hắc Nham lẫn Lục Phương Phương tu vi đều đạt tới trình tự bình hành, hoàn toàn có thể hợp tác độc chiếm, đuổi hết đám tu giả rời khỏi. Nhưng nay cả hai người, người thì thờ ơ, người thì hỏi han, căn bản không có ý định đuổi ai đi cả. Lẽ nào trong di tích có gì nguy hiểm khiến đám thiên tài chần chừ? Hắn khẽ lắc đầu, chuyển ánh mắt nhìn về phía trung tâm của khu rừng rậm, cứ lặng yên chậm rãi chờ đợi. Chíu, thình lình trong rừng rậm hắc ám, một cột sáng bắn thẳng lên trời cao, theo đó là một hương thơm lan tỏa ra tận bên ngoài, khiến nhiều kẻ trong khu vực này trở nên rung động, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào khu rừng. Nơi này quả nhiên có tồn tại một di tích viễn cổ. Mùi hương này có lẽ là của một loại kỳ bảo nào đó sinh trưởng trong cái bảo tàng kia tản mát ra. Trên bầu trời, cả chục thế lực trở nên tham lam, dục dịch muốn hành động, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở ham muốn mà thôi, vẫn chưa có thế lực nào chịu dẫn đầu mở đường. Đi thôi nào mọi người. Việt lên tiếng đề nghị mọi người. Nơi này chưa biết có hiểm nguy gì rình rập, sao không đợi các thế lực khác đi dò đường? Du Thanh khẽ nhíu mày thắc mắc, đó cũng là suy nghĩ chung của các vị lãnh đội lúc này. Không có ai muốn làm đá dò đường, may áo cho người cả. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ dẫn dụ không ít thế lực đang lang thang gần đây. Chúng ta chần chừ ắt sẽ đánh mất tiên cơ. Mau đi thôi. Nói xong hắn cũng không chờ mọi người phản ứng, lập tức dẫn đầu phóng vào khu rừng nguyên thủy. Đám đệ tử Lưu Ly kiếm môn không hẹn mà gặp, đồng loạt lựa chọn tin tưởng, động thân đuổi theo gã thanh niên trẻ tuổi. Nhân tính là vậy, chưa có người làm thì không ai dám làm, nhưng nếu có kẻ mở đường thì các thế lực khác cũng nhanh chóng phóng tới. Tòa Hắc Ám Sâm Lâm bình yên bao nhiêu năm tháng, bỗng chốc trở nên thật sôi động. Chương 237, xuyên rừng. Hắc Ám bao phủ lấy tất cả, không gian trở nên đặc biệt tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió cũng hoàn toàn biến mất. Mọi thứ trên trời dưới đất đều trở nên tĩnh mịch khiến Việt dừng cước bộ, khi thấy đám người Lưu Ly kiếm môn vẫn theo sát phía sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên không phải do hắn lo lắng cho mọi người, mà lo cho bản thân. Có nhiều người đi cùng, khi nguy cấp sẽ có dê thế mạng. Xem ra nơi này tương đối đặc thù, âm thanh và ánh sáng đều không truyền đi xa được. Đôi mày liễu của Du Thanh khẽ nhíu lại, linh lực hội tụ vào song nhãn. Trong rừng cây to, tán lá xum xuê rậm rạp che kín bầu trời, khiến cho cả cây, đất đai và hầu hết mọi thứ đều mang lấy màu đen âm trầm không chút ánh sáng. Ở đây đều là nhân kiệt, không ai bảo ai mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, linh lực tản ra quanh người, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ ngay lập tức dẫn đến công kích cuồng bạo của họ. Đi một đoạn, mọi người vẫn không gặp phải trở ngại hay tập kích nào cả, nhưng không vì thế mà buông lỏng. Đại thụ rậm rạp, quỷ dị tối tăm khiến hắn cảm thấy dường như nơi này không có một chút sự sống. Đoàn người lặng yên di chuyển, không ai nhận ra được một rung động khẽ khàng của mặt đất dưới chân. Rắc. Đột nhiên thanh âm lạo xạo vang lên, cũng chỉ có vài người nghe thấy, nhưng không quan trọng, bởi vì dù nghe thấy cũng không kịp phản ứng gì. Trong ánh mắt kinh hãi, có hai nữ đệ tử của Ly Kiếm môn bị nhấc bổng lên không trung, trên lưng có thể lờ mờ thấy được một sợi dây leo thô to của lấy. Thoáng bối rối qua đi, hai nữ đệ tử Ly Kiếm môn phản ứng rất nhanh, trường kiếm sắc bén tuốt ra, kinh lực mạnh mẽ phá núi lấp bể chém vào những nhánh cây quấn lấy bọn họ. Thế nhưng kiếm khí cắt trời rạch đất khi chạm vào nhánh cây chỉ khiến nó mang theo một vết máu nhỏ, hiển nhiên lực phòng ngự của nhánh cây cực kỳ cường đại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thình lình những chiếc gai cực nhọn dài cả nửa trượng từ một nhánh cây khác bắn ra, cực kỳ hung ác hướng thẳng tới cổ họng hai người đang bị treo ngược. Bụp bụp bụp. Nhưng ngay trước khi những gai nhọn đó có thể chạm đến hai người, kiếm quang sắc bén lóe lên, chỉ thấy vô số gai nhọn đột nhiên bị thu về một mối, sau đó cuốn về phía lùn cây tối tăm. Hai vị mỹ nữ rơi xuống đất, lăn quay hai vòng lập tức đứng dậy, trường kiếm đưa lên, thủ thế căng thẳng. Đa tạ. Du Thanh thì không chút phản ứng, chỉ có Du Lan quay sang nhìn Lý Lăng để cảm ơn. Họ Lý cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Nhìn thấy cảnh đó Việt cũng thấy có chút lạ, mặc dù quan hệ giữa hai tông môn không tốt, nhưng Lý Lăng đối với những người khác vẫn khá hòa nhã, chỉ đối với Du Thanh là gay gắt. Tất cả đều đưa mắt nhìn quanh, chỉ có điều lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu. Những sợi dây leo không những nguy hiểm, mà chúng còn lẩn khuất trong lớp lá cây tối đen trong khung cảnh âm u này, cực kỳ phiền toái và khó lòng phòng vệ. Việt quan sát xung quanh, quan sát luôn cả mọi người. Không những tâm thần không còn bình tĩnh mà một vài người linh lực đã có chút bất ổn. Đương nhiên cũng không phải do họ tâm lý yếu, mà do không rõ nguy hiểm sẽ tới lúc nào nên sự đề phòng trở nên trách nhiệm, dù là tu giả bước thứ hai cũng không tránh được chuyện này. Mặt đất đột nhiên chuyển động, đám thanh niên hoảng hốt nhìn xuống, chỉ thấy đất đá ù lên, vô số rễ cây to như bắp đùi phá đất mà lên, nhắm hướng bọn họ điên cuồng công kích. Cũng không phải tất cả đều bị tập kích, đoàn người giang ra, chỉ thấy 7 bóng người hốt hoảng bay lên né tránh, nhưng chưa bay cao được nổi vài mét thì tiếng xé gió vang lên, vô số lá cây từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Mấy người đương nhiên không chịu trận, linh lực trong cơ thể bùng nổ, bảo kiếm xuất ra, kiếm khí sắc bén mạnh mẽ nên đón. Lá cây phần lớn bị kiếm khí chém nát, nhưng vẫn có không ít xuyên qua muôn trùng kiếm khí, phá vỡ linh lực hộ thân vốn rất mạnh mẽ của tu giả bước thứ hai. Bảy người đồng loạt thổ huyết, linh lực tán loạn đẩy lá cây bay lả tả, hoa máu rơi vãi đầy trời. Nhưng họ căn bản không có cơ hội để ổn định, lại có tiếng xé gió truyền đến, hiển nhiên một đợt lá cây nữa từ trong hắc ám bắn tới. Linh lực vừa tán loạn, dù vận hành nhanh đến mức cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Mắt thấy đám sư đệ sư muội sắp gặp bất chắc, Du Thanh và Lý Lăng rút kiếm muốn bay lên giải vây, thì một giọng nói dễ chịu vang lên. Rồng quay nước. Một xoáy nước màu máu bao quanh lấy đám người đang ở trên không, ngăn lại vô số cây đang bắn tới, nhưng không khiến chúng vỡ nát mà chỉ nhẹ nhàng hất trở lại trong đám rừng rậm. Bảy thanh niên thoát được công kích nguy hiểm, nào dám ở lại trên không, vội vàng hạ thân xuống. Mọi người bình tĩnh lại. Co được để linh lực hỗn loạn, tốt nhất là hạ khí tức sinh mệnh xuống mức thấp nhất. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì Việt đã đưa tay ngăn lại, đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy vậy, mọi người mặc dù đều tỏ ra hồ nghi, tuy nhiên uy tín của kẻ mạnh luôn tồn tại, vì vậy tất cả đều làm theo, cố gắng bình ổn lại linh lực, và quan trọng nhất là điều chỉnh nội tâm của mình. Đoàn người thận trọng xuyên qua rừng rậm, tiến về phía trước. Lần này, Việt đã không nhầm. Mặc dù vẫn bị cây rừng tập kích thêm hai lần, nhưng đều ở mức độ thấp, có thể dễ dàng vượt qua, còn lại quãng đường đi vẫn tương đối yên bình. Nhưng cũng không vì vậy mà đoàn người chủ quan gia tăng tốc độ, vì vậy cần tới nửa ngày mới có thể thấy được ánh sáng. Hắc ám lùi lại sau lưng, những gốc ma thụ cũng bị bỏ lại cùng khoảng rừng u ám, ánh nắng ấm áp xuyên qua tàn lá lưa thưa bao phủ lấy đám thanh niên. Không ít người thở phào nhẹ nhõm, sau một quá trình tưởng bình yên nhưng lại đầy áp lực, tinh thần mọi người cũng theo đó mà buông lỏng hẳn ra. Đồng thời tất cả lại thêm một lần ngả mũ trước gã thanh niên lạ mặt. Du Lan không khỏi lau mắt mà nhìn gã thanh niên không rõ xuất thân này. Độc tự công tử, làm sao mà? Chịu khó quan sát thôi. Mọi người không được buông. Việt lên tiếng ngắt lời đối phương, còn chưa kịp cảnh báo hết câu, thì đại địa đột nhiên rung chuyển, chỉ trong chớp mắt mặt đất nơi mọi người đang đứng đông sụp xuống. Phản ứng của Việt đương nhiên nhanh nhất, mặt đất vừa sụp xuống thì thân hình hắn đã ở trên không, ánh mắt chăm chú nhìn xuống. Cả một vùng diện tích hơn 100 mét vuông đều nhanh chóng sụp xuống, đất đá cây cối đều rơi xuống hố sâu. A, không phải hố sâu. Đúng vậy, không phải hố sâu, mà là một cái miệng khổng lồ, theo đúng nghĩa đen, ở bên dưới lòng đất đang muốn nuốt chửng tất cả. Từ trong cái miệng đỏ lòm phát ra một hấp lực mãnh liệt, dù một người đã bay lên cao như Việt cũng cảm thấy mất tự chủ, nói gì đến đám người còn lại. Chết tiệt. Đoàn người muốn bay lên nhưng lực hút quá mãnh liệt, đất đá sụp xuống không có điểm tựa để lấy đà, nhất thời tất cả đều có xu hướng bị xa lầy, chủ trừ một người. Đánh ra công kích mạnh nhất mượn lực mà thoát đi. Việt lên tiếng nhắc nhở, lúc này hắn đã thoát ra khỏi phạm vi của cái miệng khổng lồ kia nên mới có tâm tình chú ý đến những người đồng đội tạm thời này. Lời của hắn như ma âm quanh quẩn bên tai đám thanh niên thiên tài, gần như phản xạ vô điều kiện, tất cả đều dồn lực đánh ra những sát chiêu mạnh nhất về phía cái miệng đen ngòm, mượn lực bay lên. Kiếm khí mãnh liệt như dòng sông cuồn cuộn chảy, nhưng khi đánh trúng mục tiêu thì lại hóa thành hư vô, hệt như đổ vào biển lớn vậy. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì mọi người đâu có ý định gây thương tích cho cái thứ quỷ quái này. Công kích đánh ra, đám thanh niên bắn ngược về phía sau, từng người nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi của hấp lực. A ho 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 ho. Đột nhiên từ dưới hố sâu khổng lồ xuất hiện những căn dây leo to bằng bắp đùi người trưởng thành, lớp vỏ trong suốt thấy được cả những vân tím chẳng chịt hệt như mạch máu. Những căn dây leo này hệt như có sinh mệnh, chỉ trong chớp mắt đã phá không lao tới phía sau những kẻ đang muốn chạy trốn. Đám nhân kiệt vừa tung ra một kích mạnh nhất, linh lực cũng đã tận, dù đều là tu giả bước thứ hai nhưng linh lực cũng đâu thể xoay vòng nhanh đến như vậy, chỉ có cố gắng ra tốc lao đi. Đúng vào lúc nguy cấp này, tử thần đã hiện ra ngay trước mắt, lạnh lùng mở sổ sinh tử chuẩn bị gạch một nhát, đột nhiên đám thanh niên nhân kiệt cảm thấy một cơn gió mát lạnh thổi nhẹ qua khiến tâm thần mọi người ổn định lại. A. Chu Linh khẽ kêu một tiếng kinh ngạc, bởi nàng phát hiện ra, chỉ là một cơn gió mát lạnh, vậy mà cắt đứt lọn tóc mai của nàng, trên y phục cũng xuất hiện những vết rách, cũng may là không ở những chỗ tế nhị. Nhưng cũng chỉ chớp mắt nàng đã có cho mình câu trả lời. Chỉ thấy cơn gió nhẹ sau khi thổi qua đám người, lập tức hóa thành một trận phong bạo với sức càn quét vô cùng kinh hãi. Cùng phong mang theo từng đợt sóng huyết quét tới, nhưng lập tức tán loạn, bị từng căn dây leo đâm xuyên qua, chỉ có thể nói bước tiến của chúng lại một xíu chứ không thể ngăn chặn. Tuy nhiên việc cũng chỉ cần có như vậy. Một nhịp đó vừa đủ để đám thanh niên nhân kiệt của hai thế lực thoát được trong gang tấc, đồng thời cùng phong tán loạn tạo ra lực đẩy, gia tốc đưa đám thanh niên nhân kiệt của hai thế lực nhanh chóng thoát đi xa.